Thì này là ông Dượng, ông đi qua một mình, ông phải chở một chiếc xe 15 chỗ ngồi buôn đạn đầy đủ nha.
Cô
nào?
Cô mới nè, sư phụ.
Cô nào? Cô từ đâu đến mà kêu cô mới?
Anh ok, cô thấy cô này là lạ. Cô nói cô mới đi lần đầu
mà. Phải không? Cô mới đi lần đầu hả? Mà lần đầu tới đây phải không? Lại gặp ông Dượng rồi sao?
Đẹp trai.
Thấy à, từ lúc mà chồng mà còn sống á, bị bệnh á, phải chăm sóc ổng. Ông chết rồi á, mừng quá mới được đi chùa.
rồi ông, cô có thấy cái con đẹp trai rồi đây không?
Có bụng đúng tay chân cái chơi.
Bụng đúng cái. Dạ. Ủa mà con là người chống gậy đó hả? Dạ. Giờ thấy ổng là bụng rủng là chống gậy luôn hả? Dạ. Dự dụng ha, có cái cô đó chống gậy đó, thầy biết không? Thấy nhan sắc con mà bê quá mà bụng rủng, nó chống gậy. Không phải hả?
Chồng chết mình quá mới được đi chùa hả?
Ông Dự nói là kêu tư dịch nó là chết đó luôn á. Ông chúng ta tu đó là vui, không sao hết á. Ông Dự cũng nói nó tự nhiên vô tư, nhưng mà cái gì hiểu không? Không có ý gì hết. Nhưng mà kỳ này tôi nói đóng kịch là coi chừng á, coi chừng mà luật sư đạp cho ông chết luôn chứ không có tha đâu. Sợ rồi. Công xã này nó biết hồi trắng rồi. Thôi mời tất cả quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị cho cái trường hạ năm nay. Chúng ta tiếp tục giảng những cái bài pháp để mà đào tạo tăng ni trong cái hệ thống này, sau này sẽ tiếp tục hoằng dương chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Có những câu hỏi mà nãy tôi còn mắc nợ, tôi sẽ trả lời ở trong đây. Đó là câu hỏi của sư cô Hồng. Nãy có sư cô Hồng mà không đưa tôi cái câu hỏi cũng hơi lâu rồi thôi. Sư cô Hồng đã, nhưng mà lúc buổi sáng cho đến bây giờ, lúc mà chúng ta tụng cái thời Lương Hoàng Sám đầu tiên á, thì cũng thắc mắc tại sao có một cái câu là Nam Mô Trị Quán Tạc Phật, phải không cô Hồng Đạt? Cái đoạn không phải là đoạn mới đây, mà cái đoạn hồi sáng đó, thì có cái câu là Nam Mô Trị Quán Tạc Phật. Tại sao có danh hiệu Phật kỳ vậy? Thật ra ở trong đây tạc là giặc, quán là quan gia trái chủ, mà mỗi vị Phật đều hàng ma. Ma đây có nghĩa không phải là ma dương. Khi có một vị tỳ kheo mà đi xuất gia thọ đại giới, người ta kêu là gì? Tỳ kheo là cái gì quý vị? Bố mà. Bố mà sát tặc. Hiểu chưa quý vị? Khi tụi con thọ đại giới mà định nghĩa tỳ kheo là gì? Là cái gì? Bố mà. Tức là khủng bố, ma dương. Và sát tặc là giết giặc. Giặc phiền não. Giặc tham sân si. Bố mà là những cái gì mà làm trở ngại con đường giải thoát. Mà trong này cũng có nghĩa là trị quán tạc Phật, là khi chúng ta vì Phật là bậc giác ngộ, mà bậc giác ngộ là dùng cái trí huệ để mà hàng phục tất cả những cái gì quan gia trái chủ, biến họ trở thành ra là coi như con người. Mỗi con người đều có Phật tánh và ma tánh. Mà cái vị Phật này khi trong thời gian Ngài còn là Bồ Tát Phạm Phu tu, thì Ngài chuyên môn có cái hạnh là Ngài đến những nơi nào mà quan gia trái chủ, những nơi nào mà coi như là coi như giặc giả, hay những người nào chống đối, ngài tu ngay trong những cái nơi chống đối, ngài kiếm tới những cái nơi mà không có được coi như là tùy thượng chúng sanh, coi như là ngài tu kiếm những nơi ác tri thức để mà ngài tu. Cho nên là ngài sau khi mà mình ở đây mình tu, mình kiếm cái cảnh tịnh, kiếm những nơi nào mà bạn đồng tu dễ thương, mình kiếm những cái người mà bạn lành. Nhưng mà cái vị này trong thời gian ngài tu, ngài chuyên môn là ngài có cái nguyện là ngài kiếm những cái nơi quan gia trái chủ, những cái nơi mà chống đối, những cái chỗ mà có gian ác để mà ngài tu. Và cuối cùng sau khi hàng ngày hàng phục được tất cả những chúng sanh can cường cứng đầu cứng cổ, sau khi ngài thành Phật, ngài lấy danh hiệu là Nam Mô Trị Quán Tạc Phật, tức là ngài không có sợ, ngài không có đến những chúng sanh mà ngài nguyện độ tất cả những chúng sanh cứng đầu cứng cổ, coi như là coi như tội quán gia trái chủ, cái loại mà nghịch tặc đó quý vị. Mà nhưng mà ngài nhờ cái hạnh đó, cho nên sau khi ngài thành Phật là ngài có hiểu là Nam Mô Quán Điều Trị Quán Tật Phật. Rồi một người hỏi thầy nữa, thầy xin lỗi mỗi hai ngày mà thầy bận quá thầy cứ nhét vô đây thầy không trả lời. Thì ngày hôm qua thì tôi cũng không để ý tới, thì cũng trùng hợp tự nhiên tôi nói chuyện với cái đạo hữu từ San Diego, tôi giật mình tôi nhớ cái câu hỏi tôi nợ là trong cái đợt mà ở bên trước ở bên Conro, thì cái vị này nó ông nội của cái vị này đó là có một cái điểm rất lạ lùng. Khi ông mới sanh ra đó thì từ khi ông biết nói đó là ông nhìn thấy được hết, ông nhìn thấy được chư thiên, ông nhìn thấy được những cái người âm. Và khi mà một cái bậc mà lại đó là ví dụ như nhà thì Phật tử, ông nội ông bất cứ hồi đó là còn nhỏ, nhưng mà kể lại đó là khi một cái vị thầy đến là ông nhìn thấy được những cái dần hào quang của vị thầy đó màu gì. Và ví dụ như thấy một vị đạo cao đức trọng lại, thì cái đợt đó là khi mà ngài trí tịnh lúc đó là đến nhà hồi đó còn ngài đó còn là một vị thượng tọa đó. Thì ông kể lại là ông nói là xung quanh ngài Trí Tịnh có những dần hào quang màu trắng. Rồi khi mà ông nói ông thấy có những vị thầy mà có những dần hào quang màu đỏ. Rồi ông thấy có những người nhà giàu thì có những cái hào quang rất là đặc biệt, để cho coi. Rồi ông thấy những người sĩ quan mà lại gặp mặt trong nhà đó, thì ông thấy được, ông nói là cái người này có những cái dần màu đen. Và sau theo cái kinh nghiệm khi mà ông thấy những dần màu đen hiện ra đó, thì khi mà người nào mà ông hỏi chẳng hạn như ông nội là thời đó cũng là những một trong những người mà coi như là có tiếng về coi như là ở trong cái làng là người mà ông nho đồ, ông đồ nho, thì khi ông đó cũng biết coi chút đỉnh, nhưng mà ông coi chính xác nhất là ông coi người chết lính tráng lại coi ra trận chết hay không. Thì thật ra ông nói ông không có một cái ai dạy ông hết, nhưng mà ông nhìn thấy bất cứ người lính nào mà lờ coi ông á, mà ông thấy có những dần đen ở trên mặt, đen trên đầu, những dòng đó, thì theo cái dòng đó nó nhiều hay ít, thì ông rút kinh nghiệm cái người đó trước sau gì cũng chết. Và từ từ ông nhìn cái dòng đó bao nhiêu mà ông biết còn mấy ngày nó chết, và từ từ ông chính xác luôn tới cái độ là ông biết được cái phút của mọi người nó chết nữa. Từ ngày hôm qua tôi tình cờ tôi nói chuyện với ông á, thì tôi mới dám giải tỏa cái này. Cái người này họ có một ông nội, mà ông nội là chuyên môn coi bói mà coi biển vị thầy nó chân tu hay là không tu, mà ông đã chết rồi. Thì ông nói tại sao ông nội căn cứ vào đâu. Thì bây giờ kể chuyện của bác này rồi tôi nghe xích nè. Có phải bác cái gì đó pháp danh nhiều quá này, Thiện Pháp, đưa cái bấm cái máy lên, tôi sẽ giới Thiện Pháp. Bác này bác cũng hồi khi mà bác còn trong quân đội đó, bác có thể đón được cái người đó chết. Ví dụ như bác coi rồi bác đón được cái người đó chết, ví dụ như ông bà nói là bốn giờ ba mươi phút sẽ chết, nhưng mà tới 4:28 cái ông đó vẫn còn bay ở trên máy bay điều hành coi như bay CNC đó để mà điều hành trận chiến, nhưng mà tới hồi đúng cái giờ đó là nó chết. Nên thì ông kể rồi tôi giật mình, tại vì tôi gặp cái câu hỏi này tôi chưa kịp thì dẫn ngày qua ông trình bày. Bác Thiện Pháp ông trình bày, ông hồi đó ông coi như vậy, thì bác căn cứ bác kể đây, bác kể những cái chuyện rồi tôi sẽ trả lời cho cái vị Phật tử này.
Dạ, kính thưa sư phụ, con thì cũng không biết tại sao lúc năm 1972, lúc đó con làm trong bộ tư lệnh sư đoàn 7, thì có ông đại quý của Phật Ba đưa xuống để mà đi chi khu cái lạy, bay trên trời. mà ông xuống ông xin danh hiệu tần số, thì con cho danh hiệu tần số của sư đoàn và tiểu khu Đinh Tường, tiểu khu Cái Lẫy. Con nhìn cái mặt của ông thì con thấy lúc con đó là lúc có thấy đó là 5 giờ chiều. Rồi con nói với mấy ông sĩ quan mà trực đó, con nói là ông này 5 giờ rưỡi là chết, 5 giờ rưỡi, rồi con còn có nửa tiếng nữa.
Đó, mà lúc đó là bác thiện pháp căn cứ vào đâu mà dám quyết định là 5 giờ rưỡi chết, có nhìn vào đâu?
Dạ con nhìn gương mặt.
Dạ.
Dạ. Rồi tới 5:25 cũng chưa chết.
Ông vẫn còn bay, bay trên trời để mà điều hành.
Bay trên chi khu Cái Lẫy, bay trên vùng trời chi khu Cái Lẫy. 5:27 cũng chưa chết.
Mà tất cả những người mà nghe bác nói họ đều theo dõi coi có phải cha này đúng là 5:30 chết không? Tại ông báo cho nhiều người biết lắm.
Ông thiếu tá Phong Quân, đại quý phòng 2, phòng 3, thiếu tá trưởng toán, sĩ quan trực, sĩ quan không trợ tản cương, tất cả là gần 10 người
đi đến chiếc trực thăng đó.
Dạ ông có đi ở dưới
đi theo dõi, tức là ông báo cho cái ông đó sẽ chết.
Dạ mà lúc năm mới 5:28 cũng chưa chết.
Chứ thế đâu kia cười ông đó là ông giỡn rồi.
Mấy ông đó lợi hết ngay cái chỗ mà cái máy mà chiêu khu Cái Lẫy đó.
Dạ.
Con dặn cái ông trung sĩ ha, không có gì ông kêu tôi mà từ lúc nửa tiếng nó cũng chưa có, tới chừng đúng 5:30 sư phụ. Nó nổ ở trong cái máy ngay cái bùm vậy đó.
Thì cái máy đó nó nói với trực thăng.
Trực thăng bị gì, trực thăng đang liên lạc với chiêu khu Cái Lẫy.
Yeah.
Mình ở đây mình mở mình nghe.
Yeah.
Thì nó đổ một cái, cái cô nói là rồi ông đang tự quyết chết rồi.
Yeah.
Rồi phi hành đoàn chết luôn.
Yeah.
Thì trong đó có sĩ quan lấy, rồi hai ông xạ thủ.
Tức là phi công chết.
Chết luôn.
Với ông đại quý.
Chết hết luôn. Đó rồi sau khi ông đại quý chết á, thì mấy ông bộ tư lệnh mà nghe đó sư phụ.
Yeah.
Trời ơi người ta nói trời có ông đại quý sao ông biết trước nên ngày giờ chết luôn.
Yeah.
Rồi cái người ta hỏi tại sao ông biết.
Con mà lúc đó là bác thiện pháp cũng là cấp bậc đại quý phải không?
Dạ. 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 Con lúc đó con nói tại vì cái nhìn cái gương mặt của ông này, cái linh hồn á khi nó sắp chết rồi nó hiện ra.
Dạ.
Nó xuất ra xuất vô, mà nó gần chết rồi thì nó hiện ra chừng mấy giây đồng hồ thôi rồi nó xuất vô lại.
Nó hiện ra con mắt màu đen phải không? Màu
dạ, đen con sao? Con mắt nó là như nó buồn ngủ, nó đen mà nó không phải buồn ngủ.
Dạ.
Cái trán thì nó đen giống như
đây, đây.
Sơ bị tha lò nghẹ vậy đó.
Yeah.
Rồi hai cái khóe kế bên cái mũi nè.
Yeah.
Cũng đen.
Yeah.
Cái gò má cũng đen.
Yeah.
Gần cái tướng là biết là chút xíu nó thụt nó lộ ra rồi nó thụt vô, nó lộ ra thụt vô là nó sắp xuất ra rồi đó. À, con nói đúng giờ luôn sư phụ.
Mà làm sao con lại dám xác định là 5:30 tự nhiên cái miệng nói vậy thôi là.
À. Con cũng không biết sao con biết nữa sư phụ.
Yeah.
Nói đúng luôn. Như vậy bởi vậy mấy ông kia nói hết hồn luôn á.
Sau đó mấy ông kiếm con dữ lắm phải không?
Dạ.
Đáp con không? Dạ. Bây giờ con có chuyện xài rồi. Tức là từ nay đó mấy bà nào hộ niệm tôi dẫn ông đi. Để ông báo trước ông coi con còn mấy phút nữa chết là tôi thoải mái.
Dạ.
À, dạ mình đó cái đông người gì mà mày đứng tụng 8 tiếng. Ông này ông sẽ nói là còn 5:15 sẽ chết thì lúc đó thầy trò chúng ta lại ngày mấy luôn, thành ra chúng ta thoải mái đỡ lắm. Vỗ tay đi xài liền.
Con bây giờ con đó con không biết sao con biết nữa.
Bây giờ hết biết rồi hả? Thế là trời nó uổng ghê vậy phải còn bây giờ nó đỡ.
Sau khi mà ông đại quý nó chết rồi đó, con không cho gặp ai chết nữa. Tại vì sau đó thì con thấy có một cô ở trước nhà của con ở Mỹ Tho đó.
Dạ.
Cổ là có bầu mà 7-8 tháng rồi.
Dạ.
Mà cổ đang rửa cái vỏ cần xé để mà cổ phơi vỏ cần xé cá đó. Cổ đi qua đi lại mà cổ... con thấy cổ gương mặt nửa đen nửa trắng. Con nhìn kỹ lại cái nửa đen nửa trắng là con biết cô này là sắp có tai nạn đó. Cho nên con nguyện với Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, con nói trước, con nói kính lại Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, bởi vì cái lòng thương xót của ngài, cho nên con thấy cái chú cháu này nó sắp sinh rồi, nó 7-8 tháng rồi, mà bây giờ nếu mà con nhỏ này đi chết thì đứa con cũng chết theo tội nghiệp. Con nói là Phật Quan Âm Bồ Tát xin cho cái lòng từ bi của ngài để con độ cho cô này hết cái tai họa nạn khỏi, hết cái nghiệp. Con nhìn kỹ lần nữa thì thấy rõ ràng nửa đen nửa trắng sư phụ. Cái con niệm Phật trong vòng 10 phút, con dùng cái trán này cái chỗ này con phóng thẳng vô cái đầu của cổ, mà cổ đi qua đi lại mà con không có nói gì cổ hết. Cổ đi qua đi lại cách chừng 10 thước, con niệm Phật Nam Thế Âu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cố Cổ Cố Đạn Quan Thế Bồ Tát liên tục chừng 10 phút, thì tự nhiên con thấy cổ cắn cái mặt lợi sư phụ. Cái đó là cái sự thật như vậy. Cho nên con không biết sao mà con dùng cái đó, cái tâm từ bi.
Dạ, dùng lòng từ. Dạ.
Từ bi con xin Phật Quan Thế Bồ Tát chuyển cho, con không biết chuyển nữa. Nhưng mà con phóng đại vô sư phụ. Mà kết quả, rồi bắt đầu từ đó về sau con giúp được rất là nhiều người á.
Vậy ông ơi, ông làm ơn mới bố thống dùng bào quỷ báo cho tôi nha.
Con thấy cái người nào mà sắp có tai nạn hay sắp chết, con biết sư phụ. Thấy cái cho nên con không biết tại sao con thấy nữa.
Mà bây giờ còn biết cái đó còn xài được không? Bây giờ còn không?
Dạ thì còn xài được.
Vậy xài được thì vô làng ở dùng.
Đúng rồi, giờ giấc cái thì họ không biết chắc chắn.
Nhiều khi cũng nói 5:30 nhưng mà 5 giờ của 2017 phải không?
Dạ, con thì bây giờ con thấy cái người nào mà còn nghiệp chướng hay là gấp tai nạn đó là con đọc con niệm Phật cho họ là họ tan liền là trong vòng 10 phút chứ được.
Thì tốt quá.
Hết liền, hết liền đó.
Dạ,
con giúp rất là nhiều người hết tiền.
Bởi vậy tôi có kêu ông ở vô làng dùng đi. Dạ.
Dẫn có rồi con chỉ thấy rồi con niệm Phật con không có nói cho người đó biết. Con niệm Phật thì họ tự nhiên họ cắn lợi là con thấy rồi mừng rồi. Một hai ngày sau mà êm rồi là con thấy mừng.
Thì chút nữa là mấy bà có coi nhìn cái mặt tôi thế nào nhau.
Giờ tôi thấy là thấy liền nè. Không biết tại sao nữa.
Rồi chút nữa vô nha rồi cho ông vô. Mấy bà dưới bước tôi chạy lên nhưng mà phải chùi của chừng dính lộn nhẹ nha, rồi đủ sắp chết là chết là không nấu ăn nữa.
Lộn nhẹ sao nó khác chứ đủ.
Dạ dạ
cái nhẹ nó khác giờ nó vừa không biết tại sao con biết nó mà con nói chút mất
vậy. Ông nên về giúp làng đi để cho thầy trò chúng tôi khỏi mất công thùng trước thùng sau cho giờ coi xong rồi bây giờ ngày đó giờ đó 5:30 sẽ chết là tôi biết tôi mua vé trước cho nó on sale chứ để mà kêu bất tử người ta mua phết lát tội nghiệp người ta lắm.
Không nhận cái đó đó đâu chứ mực.
Hồi đó bọn nói trước cho má thằng Thái rồi thầy trò chúng tôi đâu có chạy cắt giò lên cổ vậy.
Bây giờ con cứ thấy là sắp có tai nạn là con biết con niệm Phật giúp cho người ta cũng mấy chục người rồi đó chứ bộ. Mà con không nói cho người đó biết đâu. Con thấy con biết đó, mà người đó có tai nạn có nghiệp ha, con nguyện là trắng là gương mặt trước khi niệm sau khi niệm khác liền.
Thật ra cái này đó có hết trong kinh chứ không phải không có, mà tại vì bên mật tông có nói rõ lắm. À nó rõ ở chỗ Diệu Đế thế nói cái gì? À kêu Diệu chủ mạng quý dân là Diệu Quán lại bái đây là nhận học nghề đó phải không? Để đi hộ niệm cho chắc ăn.
Thưa chị Phụ, ta con ngày hôm qua sư phụ hỏi cái câu mà niệm Phật Ba La Mật thì con chờ cho quý vị ở đây trả lời mà
không ai trả lời Ba La Mật,
ai trả lời Ba La Mật thì con xin phép được trả lời cái câu
rồi rồi trả lời đi. Dạ
biết là thật chúng sư phụ
cứ nói đi. Dạ
thì
ông niệm Phật Tam Muội, ngày hôm qua đang hỏi Tam Muội
niệm Phật Tam Muội hay niệm Phật Tam Muội là niệm Phật cái nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì tới cái trình độ đó rồi cái cứ niệm liên tục như vậy hoài một thời gian nó đến cái niệm Phật Tam Muội. Thì theo ý con nghĩ vậy không biết đúng hay không sư phụ. Niệm Phật nhất tâm bất loạn, niệm liên tục hoài như vậy hành trì lâu dài thêm mới tiến tới niệm Phật Tam Muội.
Dạ thật ra tôi để cái ý này nè, ai mà biểu quý vị niệm Phật tới chỗ vô niệm là nó không đúng. Cũng như ai bị quý vị ngồi trên ghế mà nhắc cái ghế lên không thể nào được, tại vì niệm là nhớ, mà nhớ Phật mà biểu vô niệm làm sao được, phải không? Cho nên ngày qua đó là ai là bắt người ta vô niệm cái đó là không có đúng, mà phải nhất tâm mình đừng có thay đổi. Lý do là chúng ta có tất cả những cái Phật tánh, những cái thần thông diệu dụng, mà tại vì chúng ta tâm tán loạn, tâm chúng ta tán loạn, cho nên chúng ta tán loạn tùm lum hết, thành ra dùng cái câu niệm Phật đó niệm riết một thời gian rồi chúng ta cột tâm vào đó, cho nên chúng ta Còn cái thằng con khỉ đó quý vị, ý thức khi niệm Phật là chúng ta dùng cái kỹ thuật niệm danh hiệu Phật để cột cái ý thức, cái ý mình nó chạy lung tung, tôi kêu là ý là con khỉ, ý là con khỉ. Mà tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta sử dụng cái tâm chúng ta là điều khiển cái con khỉ, à điều khiển con khỉ. Tại vì khi chúng ta niệm Phật là chúng ta dùng cái tâm mà chúng ta sử dụng đó. Khi quý vị làm giận quý vị biết không, quý vị nói sai quý vị biết không, đúng không? Quý vị biết cái mà biết mình giận, biết mình làm sai, biết mình đang niệm Phật, biết mà làm gì, cái biết đó nó cao hơn là cái niệm Phật. Thành ra cái niệm Phật là cái ý thức thôi, chúng ta đập cái con khỉ đó thôi. Thành ra sở dĩ cái bác này mà bác thấy được như vậy, nó có ba nguyên nhân. Đời trước bác đã có tu niệm Phật rồi, đời trước bác đã có tu rồi, nhưng mà khi mà mình tu mà mình chưa có được về cõi cực lạc, chưa có về cõi cực lạc, thì người đó đời này đổi lại là được làm quan. Quý vị nhớ nha, thành ra được làm quan, nhưng mà cái kỹ thuật niệm Phật của bác còn. Thành ra đó, cái chủng tử đó, thành ra bác mới thấy được những cái đó. Thành ra không phải một đời, quý vị thấy ổng vậy mà không phải ổng niệm một đời đâu. Đời trước ổng đã từng niệm Phật rồi, niệm rất là nhiều. Cũng như bác có những giấc mộng, bác thấy bác là một cái vị hòa thượng, à, bác ở trong cái chỗ nào bác có kể đó. Thì đó là những cái mà nó nằm ở trong cái tạm thức của bác đó. Bác chứ không phải là bác một đời này mà bác niệm được như vậy đâu. Thành ra bác đã từng là một vị hòa thượng rồi, bác nhớ đó, bác có kể với thầy đó. À, thành ra là mình có tu, có người tu một đời, có người tu mười đời, chứ đừng có nhìn vào cái người đó rồi mình nói ngồi trong không phải như vậy đâu. Mình muốn được cho bác không có được đâu, không phải vậy đâu. Nha. Yeah.
Thưa sư phụ, khi mà lại Phật trong lưu hoàng sát, yeah, mỗi lần lại Phật là con cúi xuống lại là nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi nghe nước lên thì A Di Đà Phật. Như vậy mỗi lần niệm Phật, mỗi lần mình cúi xuống lại là con nghe ba câu A Di Đà Phật.
Cái đó là nó kêu là chẳng hạn như bác đi ngang cái máy đèn, mỗi lần cái máy đèn tôi còn để hoài rồi bác nghe là bác nghe như tiếng niệm Phật, thì lúc đó là trong tạm thức của bác á là nó toàn là câu Phật không rồi. Thành ra cái gì nó cũng là Phật hết. Thành ra quý vị thấy không, à, coi như là tiếng gió thổi, tiếng nước reo, tiếng máy đèn chạy, tiếng người ta nói chuyện với nhau, bác cũng nghe cái đó là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tức là thành cái khối rồi đó. Thành cái khối đó là rất là tốt, tức là khối. Thành ra bác đi ngang cái máy đèn, bác đứng ra hoài là tại vì bác không có bị loạn về cái tiếng niệm Phật. À, cái tiếng máy đèn mà bác nghe đó là bác khoái gì nó, bác nghe đó không còn là cái tiếng máy đèn nữa, mà cái tiếng đó cái tiếng niệm Phật. Tức là bác đạt tới cái trình độ niệm Phật vô sai biệt. Không có nữa. Còn có một cái cô kia cũng ngồi đi, cô trì chứng mà cô nghe tiếng người ta nói, cô nhăn mặt nhăn mày, cái đó kêu là niệm còn khó là cái niệm tam muội là gì. Ở trong đây chúng ta kêu là dịch ra tinh từ chữ Hán kêu là chánh định. Anh ngồi thiền kêu là thiền tông, à, tam muội là chánh định. Làm cái gì là chánh định? Tức là niệm Phật tới cái chỗ mà tam là ba, muội là mê muội, ba cái mê muội đó là tham sân si. Mà niệm Phật đã tới trình độ là không còn tham sân si, thì có phải là chúng ta niệm Phật tới cái chỗ là chánh định không? Tam muội cũng như là kết hôn. Kết hôn và thượng tiên quá định là gì? Hôn là hôn mê, kết là hai người hôn mê, kết tình với nhau để mà đi vào con đường đau khổ. Tuy nhiên, niệm Phật tam muội có nghĩa là chúng ta niệm tới cái chỗ mà ba cái ngu muội của chúng sanh, ba cái mà từ thân khẩu ý, ba cái tham sân si mà chúng ta dùng câu niệm Phật, thành ra chúng ta đã biến cái ba cái mà tam muội đó, ba cái mê muội đó, tham sân si đó trở thành ra là giới định huệ. Cho nên tới cái đó người ta đặt niệm Phật. Mà bây giờ ông này ông đi tới cái chỗ máy đèn mà ông vẫn nghe tiếng niệm Phật, thì bây giờ cái bà nào nói xấu ông cũng nghe là tiếng niệm Phật. Mà nghe ông lại luôn bằng sáng ông cúi xuống ông vẫn nghe tiếng niệm Phật. Vì trong này cái đầu ông, cái ông đã nhét vào trong cái tạm thức của ông một kho tàng giống toàn là Phật không. Thành ra cái đó là rất là tốt, đối với thầy tốt. Nhưng cái đó không nên nói trước đại chúng. Tôi tuyệt đối sau này chỉ nói với một cái gì tôn túc thôi. Nếu mà con nói ra như vậy đó thì sau này con sẽ bị những cái nó không có tốt. Tại sao? Để nó những cái đó sau này thầy chỉ nói, bữa nay thầy chỉ nói cho tôi chứ không có nói. Tại cái đó là kêu là không nói ra. À, cũng như những người ngồi thiền khi họ đạt tới những cảnh giới nào đó họ nói ra là họ mất hoặc là bị thiên ma. Mà niệm Phật nói ra thì nó uổng vậy, cố gắng không có mất. Nhưng mà đừng bữa nay thầy chỉ khuyên đem cái chuyện của con ra để cho người ta nói. Con niệm Phật nó kêu là tới cái chỗ mà người nào mà đứng bên cái máy đèn chạy rầm rầm mà vẫn nghe cái là câu niệm Phật thì đạt tới cái trình độ là trên dân chúng trên cõi cực lạc, tiếng gió thổi, tiếng nước reo, tiếng chim hót cũng đều là tiếng niệm Phật, tiếng niệm pháp, niệm tăng. Mà cái ông này cũng ở cõi ta bà, tiếng bà tám, tiếng ông tám, tiếng khen, tiếng chê, tiếng máy đèn, tiếng máy bay, tiếng xe Honda. Mà ông vẫn thấy đó là tiếng niệm Phật, là ông đạt tới chỗ là niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật mà không còn bị tham sân si chi phối, niệm Phật mà ông tới cái chỗ là vô sở trụ và cái vô sai biệt. Chứ đừng nói là vô phân biệt, vô sai biệt. À, cái câu A Di Đà Phật và cái tiếng máy đèn mà ông đứng bên đó, mỗi lần ông đứng ông thích thú, ông đứng ngoài đó, tôi hỏi chi vậy, ông nói là con nghe cái tiếng máy đèn này là tiếng Phật không? Thành cái người này là kêu niệm Phật thành khối. Nhưng lần này thôi, những lần sau không có nói, đừng có nói những cái đó ra nữa, thì nói ra cái đó ra thì nó không có tốt, đại khái vậy thôi. À, cũng như bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu một người nào trong này nghèo thì không ai để ý, mà người đó bắt đầu vô đây mà khoe mình có hột sòn á, thì cái người đó hơi mệt. Tại sao vậy? Khoe trong hột sòn thì trong này không có người lấy được, mà mình khoe mình đem theo 30 lượng vàng, 50 lượng vàng thì ai sẽ lấy? Ở trong này quý vị đã sẵn người tu không có lấy, nhưng mà trong này có những người họ đang lên cơn nghiện, họ đang cần tiền hay là làm những cái gì đó thì họ nhào là họ lấy, cho nên đó là ma dương đó. Thành ra thầy khuyên bậc tông túc họ bây giờ họ nói hết á, quý vị nhớ, quý vị nhớ nha, người sai thì nói bình tĩnh, mà người tỉnh thì giả mình sai. Cũng như ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người không người đến chốn lao sao. Đổi ăn cái gì? Đối ăn mang trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Hiểu chưa? Tức là chúng ta phải giả giả mù sa mơ, nếu không sẽ bị chướng ngại. Vậy thôi, thầy chỉ nói khéo vậy thôi. Cảm ơn con. Bây giờ thầy trở lại cái vấn đề này. Cái chuyện này nó xảy ra ở tại Trung Hoa. Ông Trần Hải Lượng có người bạn tên Hoàng Hồng Sanh, có đôi mắt kỳ lạ. Ông không có tu cái gì hết. Ông sanh ra đời thì gia đình ông cũng là đạo Phật, nhưng mà không có tu hành gì, ông còn nhỏ. Mà khi tỏ ra là ông nhìn thấy được, ông thấy được ma quỷ và điện quang của mỗi người, tức là điện quang, không dùng không, họ không dùng những từ hào quang mà điện quang. Theo lời ông, những vị tu hành chân chính đến nhà tâm trong sạch thì xung quanh mình có một dòng hào quang sắc trắng mát mẻ dịu dàng. Và người giàu có thì có ánh sáng hào quang sắc đỏ. Bậc tôn quý, bậc xà là có địa vị, có ánh sáng màu tím, có hào quang màu tím. Kẻ buồn rầu thất chí hoặc đau yếu thì có ánh sáng màu xám như khói. Hạng người tầm thường phần nhiều có ánh sáng màu lục, tức hạng người không có tu hành bình thường, không có cái gì đặc sắc á, thì ánh sáng hào quang màu lục. Ai có địa quang màu đen thì là một người sắp chết. Và ông nói không có sai. Hai kẻ đó là kẻ ác độc, thì ông thấy những cái dòng hào quang đen mà không chết là cái kẻ đó là cực ác. Đen mà cái người đó là lâu nay là họ tốt, họ đến đây với một cái dần hào quang bình thường, nhưng mà tự nhiên hào quang của người thiện, hào quang của một chân tu, ví dụ một vị thầy đó, họ có cái hào quang màu trắng sáng vậy, mà tự nhiên bữa đó ông đến, ông tự nhiên chuyển hào quang thì ông có người đã chết. Còn có người đó mà ông gặp từ đầu tới đuôi mà vẫn hào quang đen hoài mà chưa chết, thì người đó là ông nói là cái loại nó cực ác luôn đó. Và thì theo tâm niệm tốt xấu, điện quang của người người thay đổi thông lường. Và cho nên ông thấy có người thì ông nói, với lúc trước hầu quang anh đen quá mà sao bây giờ anh vậy? Ông nói là tôi bây giờ tôi mới bắt đầu tôi ăn chay niệm Phật và hầu quang thay đổi thì theo tâm niệm. Cho nên quý vị, ông thấy lạ luôn là khi mà nhìn thấy những cái người mà có bậc đạo cao đức trọng mà có những cái hầu quang màu trắng á, hầu quang trắng đẹp á, rồi nó có những cái giống như là dynamite luôn, xung quanh có những hào quang, nó có những cái dynamite, thì ổng lại thấy có những cái gì mà chư thiên á, họ kêu là những cái hổ với ông thiên, họ nói có những cái gì mà đi theo có những cái hào quang nó y chang như vậy, đi theo hộ. Mà ổng thấy có những người mà có hào quang đen á, thì ổng thấy có những cái loại màu hào quang đen mà cái người chết rồi đi theo rất là đông. Thành ra cái này chẳng có khác gì, quý vị thấy là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Quý vị thấy rõ lắm. Quý vị đến một cái vùng nào, quý vị là ca sĩ, quý vị có cái hào quang ca sĩ, quý vị kiếm những ca sĩ địa phương quý vị chơi. Quý vị là một cái người tu tịnh độ thì quý vị đến đây kiếm người tu tịnh độ chơi. Quý vị là một người tiệm nail, quý vị đến đây kiếm những người tiệm nail quý chơi. Thành ra cái này nó nói rõ luôn, nó nói rõ luôn là cái chuyện mà của bác nhìn được cái người chết đó, đó là đời trước bác đã có tu rất là nhiều, tu rất là nhiều bác mới thấy được. Thành ra cái đó là cái thiên nhãn của người đời trước có tu. đời này không có về có trời có Phật, cho nên bác được làm quan. Bởi vì trong kinh có nói người mà xuất gia mà tu không có tới nơi do cái phước đó được làm quan, thì thời đó bác cũng được làm quan làm quyền đó. Rõ ràng quý vị nhìn kỹ cũng làm quan, quý vị nhìn những người trong này đa số đều làm quan hết, những người tu đều có làm quan hết, Phật nói không có xài. Hoặc là cái phúc niệm Phật đó, mình lại nản, mình không có ấy, rồi mình hồi hướng công đức để cho mình được phúc báo nhân thiên, thì cho nên mình đi xài cố gắng. Nhưng mà từ nay những cái mà bác thấy như vậy đó, bác chỉ trình nói chuyện riêng với thầy, chứ không có nói, không nói là public, không nói là public là cúi đầu xuống thấy Phật hay niệm Phật này, cái đó là nó sẽ không có tốt cho bác vậy thôi. Trở lại cái vấn đề nãy thầy nói về cái nghiệp báo, chúng ta có tất cả 12 loại chứ không phải là 1-2 loại đâu, chúng ta có 12 loại. Quý vị để ý như vậy, giờ nói về nghiệp báo nó có 12 loại. Thứ nhất là hiện báo. Hiện báo là gì? Hiện là hiện tại, báo là báo ứng. Đây là quả báo trong kiếp hiện tại, có nghĩa hiện thế gây nhân thì hiện đời chịu quả, tức là mình làm ác ngay cái đời này mình hưởng ngay đời này, mình làm thiện ngay đời này mình hưởng ngay đời này, gọi là hiện báo. Có nghĩa là ở đời hiện tại gây nhân thì hiện đời nhặt được cái quả. Quả báo này có tính cách bao, ví như trồng loại cà, ớt hay gieo giống lúa, chỉ trong vòng một mùa, một năm là thu hoạch kết quả. Tôi hỏi quý vị trồng phơi mì bao nhiêu tháng được ăn quý vị? Có loại 3 tháng, có loại 6 tháng. Quý vị trồng lúa có loại 3 tháng và có loại 6 tháng. Quý vị trồng cải bè xanh bao nhiêu được quý vị? Nó có cải bè xanh tháng nhưng mà có những cái cây chúng ta trồng mười mấy năm mới hưởng được. Ví dụ như cây sầu riêng, những cái cây gì đặc biệt, cây chôm chôm. Ví như trồng loại cà, ớt hay gieo giống lúa mạ, chỉ trong vòng một mùa, một năm là thu kết quả. Hiện báo mà được gọi là hoa báo. Giống danh từ nhà Phật nó hiện báo được gọi là hoa báo. Danh từ này hàm ý nghĩa mau lẹ, như là nó hoa vậy đó. Có gì nhớ trong kinh không? Đây là hoa báo. Một tên ngạo quỷ nó nói với ngài Mục Kiền Liên, hiện đời tại sao tôi đi đối với tôi muốn vào ở trong cái nhà tiêu để tôi lấy phân tôi ăn mà bị một tên đại lực sĩ quỷ nó chặn. Thì ông có nói ở đời trước ông chuyên môn lấy đồ xấu, đồ dơ cúng dường cho đại chúng, cho nên đời này ông không được ăn những cái đồ đó mà ông phải chịu khổ. Đây là hoa báo, tức là những cái gì mà nó phát cái nghiệp ra lẽ, ảnh hưởng không đợi đến thời kỳ sắp trái, mà nó phát lộ trong thời kỳ kết báo. Nhớ nha, khi nói hoa báo là nó không đợi kỳ mà ra quả, mà nó thời kỳ kết báo là đã hưởng rồi, đã bị cái quả rồi. Giờ chữ hoa báo tụi con hiểu không? Hoa rồi tới là quả. Khi một cái cây gì dụ gì, thứ gì thấy cây lưng nó mới có trái, là ở Mỹ này nó ra cái gì quý vị? Cứ hoa màu trắng rồi mới ra trái. Thành ra hoa báo là mình hưởng quả không chờ ra cái trái, mà có hoa là bị lạnh là được cái quả đó ngay, kêu là hoa báo. Không đợi thời kỳ sanh trái mà đã phát lộ trong thời kỳ kết bông. Tục ngữ có câu: đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Hai câu này chỉ cho tính cách của hiện báo hay hoa báo. Đó là nghiệp thứ nhất. Nghiệp thứ hai gọi là sanh báo. Sanh báo là gây nhân kiếp này, đời kế sau mới chịu quả báo. Quả báo này có tính cách hơi lâu, ví như trồng một cái bụi chuối con, hạ thổ năm nay, sang năm mới có trái. Trong kinh có câu: muốn biết nhân kiếp trước, hãy xem sự thọ hiển đời này. Muốn rõ quả kiếp sau, nên xét sự tạo tác trong hiện tại. Hai câu này có thể chỉ cho ảnh hưởng của quả báo trong kiếp sau. Đức Phật nói rõ ràng lắm. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị. Quý vị có phước báo không? Hồi nãy quý vị đọc kinh, quý vị thấy đó. Đức Phật nói ở đây nó có những cái làm người là khó, mà quý vị đã được thân người. Mà quý vị làm người mà không đuôi biết cảm động, mà có sáng suốt hiểu biết là đã khó. Mà quý vị lại làm người mà lại không đuôi biết cảm động, người có trí huệ là cái quý vị đã có cái phước thứ hai. Làm người mà sanh vào một cái nước mà không có nhân quyền, những cái nước mà coi như gặp ác dương như Việt Nam, Cuba, Trung Quốc và những cái nước Phi Châu hay là những nước thuộc Hồi giáo. Tôi nói nổi cái chuyện quý vị là người nữ thôi, mà quý vị sanh vào Hoa Kỳ và người nữ mà sanh là những nước Afghanistan, người nữ là những nước Hồi giáo, khổ không quý vị? Khổ lắm. Đàn bà thì có cái mặt đẹp mà ra đường á thì bị che lại, Quý vị thấy một cái lạ lùng không? À, quý vị mặc cái đồ họ không có cái gì được không? Họ bật như là một cái bao mà trùm xuống vậy. Quý vị nghĩ coi, không có cái gì hết. Mà đi ra đường phải đi sau chồng, không được đi trước chồng. Người đàn bà không được đi học, đi dạy, làm nghề. Người đàn bà, người đàn ông coi như là một cái công cụ để thỏa mãn tình dục thôi. Người đàn ông thì được quyền theo cái kinh thánh của Đấng Allah để lại kinh Koran, thì đàn ông được quyền lấy rất nhiều vợ. Mà người đàn bà mà phải tình nó đem nó bắn liền. Quý vị thấy một cái điểm mà đó, nếu quý vị sanh người nữ mà quý vị trong khi sanh tại Hoa Kỳ sao quý vị lấy đi phết. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra ở sanh những nước mà trọng nam khinh nữ thì nước Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản như nước châu Á thì người con trai được quý. Nhưng mà sanh ở Hoa Kỳ, ở bên Úc Châu, bên Anh Quốc, Âu Châu thì con gái là sao quý vị? Nó có phước. Nhìn qua đây biết à, bà nào đó mà thấy ngon lành hạnh phúc là bà đó có đẻ con gái nhiều. Còn bà nào mà thê thảm, thân tàn ma dại, hỏi ra vô trong nhà dưỡng lão cứ hỏi thử đi. 10 bà vô đó là mấy bà đẻ em trai không? Còn hỏi mấy bà đẻ gái là vô đâu? Vô làng A Di Đà. Rõ ràng Nga này cũng gái nè, phải không? Quý vị nhìn ở cơ, quý vị nhìn kỹ rồi những người đưa mẹ vô làng A Di Đà là em trai đưa vô, thằng gái đưa vô gái nha. Cho nên quý vị đẻ em gái tôi chúc mừng, đẻ em trai cũng vô làng. À, nhưng mà làng nào quý vị biết đó là làng dưỡng lão của Obama. À, cho nên quý vị thấy hậu báo, thứ ba là hậu báo. Đây là nói sự gây nhân trong đời này đến 300,000-400,000 hai vụ lượt kiếp sau mới có quả báo. À, hậu báo có tính cách lâu hơn. Quý vị trồng những loại cây trong năm này đến 10 năm, 20, 30 năm về sau có kết quả. Thở xưa khi Phật còn ở đời có ông Thi Lợi Bị Đề đến 100 tuổi mới cầu xin xuất gia. Các vị trưởng lão như Ca Diếp, Xá Lợi Phất nhập định quan sát dùng thiên nhãn của một vị A La Hán, nhìn 84,000 kiếp về trước thấy ông thiếu căn lành nên không cho. Đến khi Đức Phật đi khất thực để về, thấy ông Thi Lợi Bí Đề khóc lóc cầu xin, liền chấp nhận. Các vị trưởng lão hỏi duyên cớ, Đức Thế Tôn đáp: Thi Lợi Bí Đề ổng trước nữa lâu hơn 84,000 kiếp, tiền thân ông là lão tiều phu bị cọp đuổi gấp leo lên cây niệm một câu mô Phật cứu con, do thiện căn ấy đến nay mới gặp ta. Và cái sự thiên nhãn của mấy ông chỉ thấy được 80,000 đại kiếp, trong khi ông đã trên 84,000 đại kiếp ông đã có một câu niệm Phật. Vì nhân lành kiếp trước của người này quá lâu xa nên sức động nhãn của các ông không thể thấy biết được. Trong kinh có bài kể, giả sử 100,000 kiếp nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên gặp nhau lại tự chịu quả báo. Đại ý bài kệ này chỉ cho trường hợp hậu báo. Hậu báo thứ tư là định báo. Định báo là quả báo nhất định phải chịu, nhất định phải chịu, không thể chuyển biến được bởi sức nghiệp quá thuần thục. Trong 10 phần thành tựu cả 10, ví như cái nhà hư hao chút ít hai nửa phần thì quý vị sao quý vị sửa. Cái nhà nó hư chút đỉnh, cái xe mà hư chút đỉnh sửa, phải không? À, ví như cái nhà hư hao chút ít hay hư nửa căn thì có thể kêu thợ sửa được. Nếu kèo cột tường nóc đều hư một tất cả, chờ cho nó hư hoại để làm môi khác. Và như bệnh ung thư trong thời kỳ thứ nhất có thể chữa được, thời kỳ thứ hai chữa được, thời kỳ thứ ba có thể tạm cứu được, thời kỳ thứ tư thì thôi đừng có đi xạ trị gì nữa hết. À, quá nặng, chỉ có trời để mà vào trong hospital. Cổ ngữ có câu, dược y bất tử bệnh, tủ bất giải chân sầu. Thuốc chỉ trị những bệnh không chết, rượu không thể giải mối sầu. À, có những mối sầu dùng rượu thì giải, mà có những mối sầu giải không được. Thấy không? Mấy câu này có thể tượng trưng phần nào sự việc trên. Thở xưa vua tù tì lưu ly cử binh đánh dòng họ Thích. Đức Thế Tôn có thiên nhãn, có Phật nhãn, mà Ngài vẫn tiếp tục ngăn cản 3 lần mà không được. Tôn giả một kiền liên bạch hỏi sao Phật không cứu hộ được hàng tộc họ, thì Ngài bảo đó là đến niệm. Đến niệm. Tôn giả không tin, dùng thần thông đem giấu 500 người họ Thích ở trên cung trời. Nhưng khi lưu ly dương dẹp xong hàng họ Thích, thì 500 người ấy đều thành quyết. Tức là ông dùng cái bát, ông biến ra, ông bỏ 500 người con trai, 500 người con gái, ông dùng thành thông, ông biến nhỏ bằng ngón tay, ông bay lên trung trời trận chiến xong, ông đem về, thì 1.000 người đó chết hết. À, cho nên Phật nói, Phật có 3 điều không làm được. Cái gì Phật cũng làm được. Phật có 3 điều không làm được. Ai nói cho thầy nghe, 3 điều đó là cái gì? Hả? Phật có 3 điều mà Phật không làm được. Thứ nhất, Phật chỉ độ người có duyên. Người không có duyên Phật độ cũng không được. Như bây giờ quý vị thấy vậy đó, người nào có duyên với sư phụ độ mới được. Người nào không có duyên, nghe băng của sư phụ thì giúp chuồng rác ngay. Chuyện đó rất là bình thường. Ngay cả quý vị thấy vợ của ông Cấp Cô Độc mà Đức Phật độ không được, mà La Hầu La độ được. Phải không quý vị? La Hầu La độ được. La Hầu La là cái chú tiểu à. Nhưng mà tại nhiên, tại vì 500 đời đã từng làm con của bạn, cho nên quý vị chớ dạy. Chẳng hạn bây giờ cái ổ ông như vậy nè, nó nằm ở trên này, nó nằm trên này đó, nó vô tội dạ. Nhưng mà có người thì nó cắn, mà có người nó không cắn. Có không quý vị? À, những tên nào mà nó có ân quá như nó cắn, thì có mấy bà vô cắn, hỏi hồi xưa có mật ong không? Dạ có, uống mật ong chứ không có ăn. À, thì nó trả thù rồi, cái nghiệp đó. Quý vị thấy rõ nè, cái con này bây giờ người nào muốn kết quả với nó trong ổ ông này nè, đề nghị nha. Có cái bà kia bà đề nghị, con nói thầy, thầy để gì nguy hiểm quá, con đề nghị tối nay thầy cho con thép con thấy khói, con hung đuổi nó đi. Một câu nói đó, con ông này đời sau nó nghe kinh nè, mà nó nghe quả sáu. Có phải quý vị đang hồi hướng kinh Lương Hoàng Sám, hôm nay chúng con xin vì cha mẹ và tất cả chúng sanh trong pháp giới, có phải đó là cũng là chúng sanh trong giới không? Mình hồi hướng rõ ràng cho những loài trong loài súc sanh, loài địa ngục, loài ngạ quỷ gì mà bả đòi xin lấy khối bả đâu? Nó lão, cái tên này nó lão. Cho nên cái người mà khởi một cái niệm như vậy á, đời sau những con này do cái niệm này nó hết kiếp nó thành người. Quý vị có phải không? Những loài trong loài trời, loài Atula, loài súc sanh, con ông này là súc sanh nè, mình nguyện cho nó hết cái kiếp này nó chết đi. Mùa đông năm nay nó không có đồ ăn, nó chết. Nó chết và nó trở thành là người. Lúc này đó, nó trở thành những chú tiểu, là quý vị trở thành những sư bà, sư ông, tôi chết rồi. Quý vị nó đến cái chùa dẫn nó đến, quý vị nói nó không nghe, nó thấy nó bỏ đi. Nhưng mà ai? Có một cái bà nữa nó không, qua bà cản. Nói về ác khẩu quá, cái này nó đâu có làm gì đâu, mình đừng có đánh nó thôi. Nhớ nha. Bà mà làm vậy là tôi không có chơi với bà, tôi với bà đi cùng đi từ cái tiểu bang đó, bà làm vậy bà kia. Thì cái bà đó của bà sau này bà tu, mà cái đám đó mà nghe nói đó, chỉ cần gặp câu là nói thiên là nghe liền. Tại vì mình đã khởi một, mỗi ngày một kiện liên đó, ngài mới nói là ngài đi tới đâu ngài độ không được. Tại sao vậy? Tại vì trong đời đó ngài đã bị sung bổ ông. Ngài một kiện liên và ngài ca diếp trong một tiền kiếp ở thời Phật Ca Diếp, hai người là hai ông tăng tu trong rừng, nhưng mổ ông lại nó phá rồi nó cứ đốt nó cắn hoài. Thì bây giờ mình chịu khó mình kiếm cái gốc cây khác đi. À, ngài Ca Diếp thì ngài nói kệ nó, mình nói chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, mà tại sao mình lại độ độ nó cắn này nè, ông nói thì cắn thì mình cúng dường cho ngài Ca Diếp, ngài khởi như vậy. Còn trong khi nhà một kiện liên ngài không được, chờ cho ngài Ca Diếp đi tắm, ông lấy củi đốt đuổi đi. Cho nên sau này khi xảy ra một cái chuyện mà đi độ đó, cái bầy ông này nó trở thành ra, nó di tản về trong một cái bộ tộc, một cái nước rất là hung hăng. Mà cử ngài một kiểu liên có thành thông lại, nó không nghe. Cử ngài Ca Diếp lại là nó, là nó quy y hết. Thì lúc đó người ta mới lạ hỏi tại sao nó, tại vì cái đời trước, cách đây Đức Phật Ca Diếp ra đời thì ông một kiểu liên này là không khói đuổi, không giết nha. Chứ đừng nói là giết đó, theo cái nghịch duyên của chúng sanh. Còn ngài Ca Diếp thì ngài nói để đó khởi từ bi quán. Cho nên lại nói một câu là người ta quy y hết. Bây giờ để ý, đừng bao giờ kết quán với chúng sanh. Nhớ nha, đừng kết quán chúng sanh. Đức Phật ngài độ người có duyên, người không duyên Phật độ không được. Nhớ kỹ đó, điều thứ nhất. Thứ hai, Phật không thể mà xóa được cái nghiệp mà nó trở thành định nghiệp. Khi mà đặt cái nghiệp nó kêu là định nghiệp rồi, Phật không xóa được. Nhưng mà cái nghiệp mà nó sanh báo đó, nó chưa có hiện ra đó, là người Phật có thể chỉ để chuyển nghiệp. Cũng như trong tỳ tu ly này về làm cỏ, nhưng mà lúc mà ông tỳ tu ly này ông chưa lên làm vua, thì mấy người nghe theo Phật của xuất gia, trong đó có vợ Phật, con Phật, em Phật, và 500 bà cung nữ đi theo bà Ma Gia và bà Di Mẫu đi vào làm đi đòn, mấy người đó sống chết, còn lại mấy chục ngàn người ở lại gần cung chết sạch hết. Cho nên khi nó đã trở thành định nghĩa, lúc ông thái tử Tỳ Lưu Ly là con cá, ông còn là thái tử chưa nắm quyền, thì lúc đó Phật cứu được, Phật phi đi tu. Mà ai mà không đi tu khi con thái tử Tỳ Lưu Ly lên ngôi rồi, nó kêu là định nghiệp. Mà định nghiệp đã đến thì Phật không cứu được. À, mà cái kêu là bất định nghiệp, chưa thành, có nghiệp mà chưa, Phật cứu được. Nhưng mà nó định nghiệp mà không cứu được. Cái thứ ba là Phật không thể độ hết chúng sanh. Ba cái Phật không làm được. Độ người không có duyên, Phật không độ được. Nghiệp đã đến định nghiệp, Phật không độ được. Cũng như gạo mà đã nấu thành cơm, Phật không làm được. Cũng như bây giờ ông Minh Công này nè, ha, ông Minh Công này đó, là ông đang qua đây, ông hỏi thầy, ông muốn kiếm một người vợ để mà tu cho nó vui, thấy không? Nhưng mà khi mà ông, bây giờ là ông này đã tôi cứu được nè, dưới điều kiện, bây giờ ông sắp sửa, ông đã có người bạn đời đang chuẩn bị kêu là hôn thê, người bạn đời ở tại San Jose, người bạn đời này đã có một đời chồng và có đứa con tin ngay giờ, thì ông này trong kinh Địa Tạng là sắp đi vào con đường hiểm trở, trong con đường nó có hùng beo và sư tử cái. Nhưng mà mấy ông ngồi ở bên thấy đi người đi vào đường hiểm trở mà không nên khuyên là cái người đó không phải là tụng kinh Địa Tạng. Thì lúc này nè, ông ngồi trong pháp tu này cứu ông được không quý vị? Nếu ông chịu đi tu luôn. Và mẹ ông nói ngày nào mà nó cưới con vợ đó, tôi nói nó hết nước miếng rồi, tôi đưa từ Paris qua cho nói, thì ngày nào mà cái ông này ông bây giờ là ông chưa có làm hôn thú, chưa có cắt bánh đám cưới, thì cái ngày này ông còn gì nè, bữa nay cứu được không có gì. Nhưng mà nói là con xin thầy tu luôn, con không cứu nữa, con xóa bỏ cái hôn nước. Rồi tôi hỏi về cái nắm tay với cô nó xong, giờ cái nắm tay nó quên luôn, thấy không? Thì ông này cứu được có cái nghiệp không, tức là hai người đó có nghiệp vợ chồng đó. Ông này với cái cô đó con phải có nghiệp vợ chồng, tức là đời trước tụi con có vợ chồng, hiểu chưa con? Bây giờ gặp lại cái nghiệp xưa nó khéo, đúng không? Nè, tự nhiên gặp cái mến thương đó. Nhưng mà cái bà cụ này cũng vậy, cái bà cụ này bà nói không được, mà bà ngay bây giờ ông này nghe lời thầy thì thầy cứu ông được ra khỏi cái đường hiểm nạn, cứu ông được cái nghiệp khỏi phiền não. Nhưng mà khi mà ông đã làm đám cưới rồi á, Phật cũng bó tay, hiểu chưa? Khi nó đã định nghiệp rồi là không cứu được nữa. Và lúc đó chờ cái gì? Là khi lúc đó mà mẹ sẽ đi vô làng A Di Đà. Còn ngay bây giờ nếu mà con quyết định đi tu luôn thì sao? Sư cô Hồng Đà hứa sẽ mua vé máy bay cho mỗi lần từ Paris. À, bay qua lúc đó người ta hỏi Paris có gì lạ không anh? Paris có ông thầy, ông thầy tên là Minh Cờ Minh Công. 3 tháng bay qua làng A Di Đà một lần để tu với thầy Thông Lai. Ai cúng tiền máy bay, sư cô Hồng Đạt cúng. Và lúc đó sư phụ Thông Lai hứa cho con một cái căn phòng ở trong làng Di Đà, con muốn chọn cái nào cũng được. Mẹ có một căn phòng để tu, vì mẹ hứa ngày nào ông này đi tu, bà sẽ đi tu. À, đà, người này mẹ con vừa giao về cõi Phật, hạnh phúc quá. Mẹ cùng tu, con cùng tu, vừa trả hiếu, vừa làm thiên nhân thi đạo sư. Nhưng mà trước khi ông này xả giới vào cái bà mãn này, rồi ông bay qua Cali, ông làm một cái bánh cưới, ông ăn cái bánh cưới xong là ông khổ cả đời luôn. Cái bánh nào ăn cũng không khổ, cái bánh cưới ăn là khổ cả đời. Cho nên lúc đó là bó tay luôn. Cho tới khi mà cái thằng con kia bây giờ 16 tuổi nó quậy ông, ha, rồi nó làm khổ, rồi hồi xưa muốn đi đâu đi, và khi đó mẹ bỏ vô trong làng Di Đà, và cho tới khi ông này, ông bự con, bây giờ ông này bự con thấy không? Nó đi riết cho tới khi mà lùng bằng tư, thấy không? Cái y mặc bây giờ là 32, cho tới khi mà cái y còn 20 thôi, 26 còn đó thì nói sao, 20 thôi. Và ông đi vô làng, ông nói sư phụ ơi, bây giờ con xin sư phụ cho con một cái phòng để con ở. À, hỏi chi vậy? Nó nói cái này vô gặp thầy tại quán đi, chắc chắn thầy quán không cho. Và tôi nói dạ sư cô Hồng Đạt ơi. Rồi ông nói sao? Dạ sư cô Hồng Đạt ơi, sư cô cho con 3 tháng là có chị gì đi qua con thăm con với con đổ gốc thì trái sức bọt. Hồng Đạt nói xí, đi chết đi. đi chết đi. Lúc đó là hết rồi. À, cho nên giả cái đoạn này, ông này ông đang đi vào đường hiểm trở mà tôi can ngăn ông không nghe, thì hỏi ông Dượng là biết, thấy không? Ông Dượng là biết, hỏi ông Tinh Lùng là biết. À, cho nên có những cái nghiệp mà cứu được, bây giờ thầy còn cứu không được nè, cứu được không? Đó, nhưng mà xả giới không, ông đi xuống dưới ông làm cái lễ coi như là nối dây tơ hồng, là coi như là xong. Và ngày đó là coi như là sư phụ bỏ tay, dù có Phật xuống cũng không cứu được ông nữa. Cho nên có những việc kêu là định nghiệp, mà có những việc mà nó hậu báo nó chưa ra, thì mặc dù hai cái người này, cô ông này và cái cô gái ở San Jose có bao nhiêu đời làm vợ chồng, nhưng mà mình có thể chuyển được khi nó chưa có cái là trở thành định nghiệp. Mà cái ngày định nghiệp là cái ngày con định ngày định giờ để mà coi như cao nhẫn, đúng không quý vị? Giải thích cái này là rõ như ban ngày luôn. Cẩn định nghiệp. Mà đối với bà già cũng là cẩn định nghiệp. Một là bà vô làm ở Di Đà, một là bà lên thiên đường thì có thằng con đi, hai là bà vô trong làng Di Đà mà mỗi ngày khầu xéo khóc than khóc thở, con ơi hỡi con, giờ này con ở đâu này kia rồi, đúng vậy. Thành ra rõ ràng với ông tôi là tôi cứu không được. thầy hỉ mà tôi chỉ cứu được chút đỉnh đó. Kéo ông được 249 còn cái giới cuối cùng chắc kéo không nổi, nhưng mà vẫn cứu được. Bởi vậy sư phụ mới nói với con là vậy đó, là giải thích cái này là rõ như ban ngày luôn, đúng không quý vị? Phật cứu cũng được. Rồi bất định báo, cái định báo đó, bất định báo này, đây là cái nghiệp thứ năm, đây là nghiệp báo có thể. À, nãy thì giảng tới đâu để mình coi. À, đúng là du ly luôn. Bất định báo, đây là cái nghiệp báo có thể chuyển biến sửa đổi được. Như có người trước đã tạo nghiệp lành, đáng lẽ phải hưởng phú quý trọn đời, nhưng trong lúc làm quan, như kẻ ấy tham mê tài sắc, ăn của lót, cưỡng hiếp hãm hại người, thì phước lộc lần lần tiêu giảm, có thể bị tù ngục, ô danh hoặc chết bất đắc kỳ tử. Và như kẻ kiếp trước kém nhân lành, nên đời này thân phận nghèo khổ hèn hạ. Xong nếu người ấy biết xét lẽ nhân quả tội phước, à, nhân quả tội phước, à, thì cố gắng sửa đổi tâm tánh, hết sức làm việc phước thiện, thì tội chướng lần lần tiêu giảm, phước đức lần lần tăng thêm. Có thể trong hiện tại chính mình hay con cháu sẽ tiến lên cảnh vinh quang. Ví như trong đời, người tức vị cao mà ý thế lòng quấy thì có thể bị cách chức. Nếu kẻ có tội nhưng gắn lập công, có thể đem công chuộc tội, và nếu làm công thêm mãi tất sẽ được thăng quan tiến chức. Nghiệp quả của chúng sanh phần nhiều đều có tính cách bất định. Nếu chúng ta biết gắng sức dùng tâm lực để chuyển nghiệp lực, thì cảnh thiên cung Phật quốc không phải không có lên được. Bụi hồng có lối về hương quốc, cửa tội không tâm mở giả đài, chính là cái chỗ này đây vậy. Rồi một cái nghiệp kia là cộng báo, là cái nghiệp thứ sáu cộng báo. À, tôi hỏi quý vị, anh này và mẹ của anh này có phải là cộng nghiệp không? Nếu anh này anh quyết định đi tu, anh làm tỳ kheo tu luôn, vì anh này từ nhỏ tới lớn chưa có vợ, anh này mới có 48 tuổi, sau năm anh sẽ là 49, phải không? Cái dần hào quang của anh bây giờ là nửa đen và nửa trắng, nửa năm nữa là sẽ đen thui, phải không? Cho nên ông này với bà già có cộng nghiệp cái gì? Cộng nghiệp đó là mẹ. À, cộng nghiệp nó ở tới giờ này, à, mà ông này đi tu thì bà mẹ hạnh phúc, anh này mà đi vào con đường hiểm trở đó thì bà mẹ đau khổ lây lịch. Quý vị thấy kể sao cái cộng nghiệp kinh khủng không? À, cộng báo là quả báo chung. Như thở Đức Thế Tôn còn ở đời, có 32 người con của bà Tỳ Xá Ly đều bị vua Ba Tư Nạt nghi lầm mà giết. Bởi vậy quý vị biết là tại sao không? Xét theo hiện đời thì dường như đó là hàm quan, song thật ra trong một tiền kiếp, vua Ba Tư Nạt là một con trâu. 32 người con có bà Tỳ Xá Ly đều là 32 tên trộm. Trong khi con trâu biết mình sắp bị giết, quỳ xuống rơi nước mắt. À, giáng sinh, nhưng 32 kẻ trộm quyết tâm sát hại để ăn thịt. Lúc ấy tôi kể lại, vua Ba Tư Nạt trong một cái tiền kiếp xa xôi, ông là một con trâu, Và lúc đó ông ở trong một cái nhà của một cái ông mà tá điền, thì có 32 cái tên bạn bè nó ngồi nó ăn nhậu, nhưng mà nó thiếu mồi. Cái nó nói, ê có con trâu đằng kia kìa, ông chủ chắc ông đi vắng, giờ nó bắt con trâu nó ra nó làm thịt. Nhưng mà dẫn đi không biết cái chỗ nào, không biết cái chỗ nào để mà làm. Mà cái dẫn đi ngồi cái lợi gặp cái bà già, nói bà ơi, cái bà này là cái bà Tỳ Xá Ly. À cái bà này Tỳ Xá Ly. Dẫn trâu lại hỏi dạ, dẫn trâu làm gì đó mấy cậu. Nói dạ, nói chẳng thật cái bà, chúng tôi nghèo quá mà nhậu nhẹt mình kia, họ nhậu với ổi cóc thèm quá, bây giờ bắt được con trâu này mà kiếm cái chỗ tụi cô không có dao, không có cái đồ nấu nước, không có cái gì để mà giết con trâu này, mà sợ làm ra thì tôi nói thật cái bà, chúng tôi giết giết con trâu này nó là nhậu. Thì cái bà già này mới có lưu, mới nói ê vô đây, tôi lâu nay tôi cũng nghèo quá mà thèm thịt trâu mà không có mà ăn, thôi bây giờ tôi cho mượn nồi dao và cái chỗ để mà giết heo, nó giết trâu thì bây giờ chia cho tôi phần. Nó nói được rồi. Thành ra 32 tên trộm đó thì đi vào dẫn con trâu vào, và khi mà đè con trâu ra để mà đọc nước thì con trâu nó quỳ nó lại gian sinh, nó quỳ nó lại gian sinh, nhưng mà không có ai tha. Cho nên lúc ấy cái bà lão tán thành giúp cho phương tiện nấu nướng, bà lão chính là tiền thân của bà Tỳ Xá Ly. Bà Tỳ Xá Ly là 32 người con vì đồng cái tổng nghiệp, nên 32 đứa con bị giết. Giết sao quý vị? 32 đứa con này khi nó sanh ra thì bà Tỳ Xá Ly lại là quy y Phật, mà ông vua Bá Tư Nặc cũng quy y Phật. À vì 32 người con này giỏi quá đi, giỏi quá, cho nên được vua Bá Tư Nặc cử ra để mà trấn giữ thiên cương, trấn giữ thiên cương. Và mỗi một năm là tới ngày lễ mà sinh nhật của vua Bá Tư Nặc thì 32 cái người này là 32 vị tướng giữ thiên cương mới đem quà về để mà chúc tụng chúc thọ vua Bá Tư Nặc. Nhưng mà vì 32 người này giỏi quá thì có một số đại thần trong triều, các anh chị phải quý vị, các chị giờ họ làm sớt, họ nói là bệ hạ đừng có tin ba cái thằng 32 cái thằng mà con có bà Tỳ Xá Ly. À hỏi tại sao vậy? Nói là kỳ đây tụi nó sẽ đem về tặng cho hoàng thượng, tặng cho vua Bá Tư Nặc là 32 cái lộng. Cái lộng là cái gì quý vị biết không? Khi nhà vua mà đi đâu đó thì người ta cầm cái lọng đó, có gì biết không? Cho nên hoàng thượng á, mà nhớ nha, mỗi lần nó tặng cái lọng là chuyện bình thường thôi. À nó tặng cho ta 32 cái lọng, ta sẽ đem tặng cho Đức Phật, để cho khi mà Đức Phật và tăng đoàn đi đâu thì cầm cái lọng đi. Giống như vừa rồi cái lọng mà mình đi làm đám ma cho má Thái mình tưởng có đạo quan đó, mà lọng có cái bự lắm. Cái ông nói cái người mà hại đó, trong đại thần cũng hãm hại đó, ông nói nhưng mà đệ hạ sẽ thấy, mà ông Bá Tư Nặc ông không có tên. Bà Tỳ Xá Ly là đệ tử chân chánh thọ bắc, coi như Bồ Tát giới dưới Đức Phật, ta cũng là thọ giới ở dưới trong Đức Phật, chúng tôi là bạn đụng tình tu ở trong tịnh xá mà làm gì có chuyện hại nhau. Ông chỉ ganh tị thật tố, nhưng mà tôi đặt không tin. Cho tới khi nó đi đặt, ông này đặt làm 32 cái lộng, thì cái tên quan đại thần lại đó, ổng lại nói là để cho ổng chỉ cho người làm. Thì khi làm 32 cái lọng là cái cán lọng á, là ổng lại giấu 32 con dao trong đó, dao á, dao nhọn. À thì trong 32 cái lọng đó, khi mà xỏ lên cái cán thì ổng làm một cái bộ phận, ổng giấu 32 con dao. Và khi ổng âm thầm ổng nói vậy, tới khi mà cái 32 người con của bà Tỳ Xá Ly từ ở biên cương trở về đúng cái ngày chúc thọ mỗi năm của vua Bá Tư Nặc, thì họ dâng lên 32 cái lọng. Thì họ đi vô hội dân họ cũng không biết gì hết. Không ngờ là 32 cái lệnh này bản cái ông đại thần ổng đã giao cho mấy người thợ làm đã bỏ giao trọng. Thì cái lệnh giao trong tử cấm thành của nhà vua là không được đem vũ khí cái gì đó chuyện đó mà. À không được mang vũ khí. Như hồi đó quý vị vào trong thủ công thống cái gì mang vũ khí được không vậy? Không có chuyện đó. À cho nên đi vào tới nơi, khi vào tới nơi xong thì vừa ăn cỏ xong thì bên kia chuẩn bị dân 32 cái lệnh, thì cái ông quan đại thần mà các vị ổng nói bệ hạ, 32 tên này nó đã đem vũ khí vào trong cung. Vua Bá Tư Nặc nó nhà ngươi bữa nay mà còn nói xấu nó nữa, nhà ngươi có biết cái tội nghiệp ác khổng đâu. Bệ hạ khoan, bây giờ cho xét đi, trong 32 cái lọng này đều có 32 con dao chuẩn bị mà nó sẽ đảo chánh nó giết bệ hạ đó. Thì vua Bá Tư Nặc ông nói rồi dâng lên. Và ông trong này ông ra lệnh là cho lính mà có những người lâm quân vàng để chuẩn bị bắt á. Thì 32 cái ông này không biết gì, tự nhiên là hồi xưa là vừa vô lãnh lễ xong để mà dân quà thì trói liền, trói tại chỗ và cho xét. Mở ra thì quả thật có 32 con dao trong đó. Bà Tỳ Xá Ly thì bữa đó bả lại mê thuyết pháp, bả lại ngồi ở trong cung, và bả cũng có một cái món quà, món cái quà mà bả ở trong cung nghe Đức Phật thuyết pháp. Bữa nay thì vua Ba Tư Nặc ngài không đi nghe pháp vì ngài nhận lễ coi như là chúc thọ của 30 ông tướng là con của bà Tỳ Xá Ly. Cho nên lúc đó vua Ba Tư Nặc ông giận lắm và ông sai chém đầu, cắt bà chặt 30 cái đầu, và ông làm ra 30 cái thùng ông dán lên đây là quà. Ở trong khi đó bà Tỳ Xá Ly thì bà ở trong cung mà bà không vô cung mà bà ở ngay tịnh xá, bà nghe pháp rồi thì bà mới chờ về nhà. Bà về nhà bà chờ 32 thằng con mà chúc thọ xong rồi trở về ăn, bà làm một cái mâm rất là lớn mà bà cũng mời Phật lại. Bà nói bây giờ con của con một năm nó mới về từ biên cương, nó về nó sẽ thăm con, mà sau bữa nay nó vào trong nó thăm hoàng thượng mà nó không thấy trở về thì mời Đức Phật lại luôn. Bà cũng mời Đức Phật lại luôn. À, Đức Phật cứ chứng kiến ở trong đó mà về nhà của bà Tỳ Xá Ly. Khi Đức Phật ở tới nơi Phật ngồi thì Đức Vua Ba Tư Nặc mới sai nói là cảm ơn 32 cái đứa con hiếu tử của bà đã tặng cho ta 32 cái món quà chúc thọ rất là tốt, thì bây giờ ta tặng lại để đền ơn 32 món quà tặng cho bà Tỳ Xá Ly. Thì lúc đó ông sai 32 người chở 32 cái đầu bỏ trong cái thùng đó thì đem tới nơi thì bà Tỳ Xá Ly đã nói lạ quá, mỗi lần mà con mình về tặng chúc thọ thì không có cái quà gì mà kỳ này lại có 32 món quà rất lớn. À, 32 món quà rất lớn. Thì khi đó Đức Phật về tới đó chuẩn bị để mà khui cái đó ra để coi cái gì, thì bà nói cứ khui ra, nếu mà quả thật những cái quà này mà nó xứng đáng để cúng dường cho tăng đoàn thì ngài sẽ cúng cho Phật, để đây nhiều tăng đoàn cũng nhiều khi là cho con mình có phước vua, con mình tặng lộng cho Phật cho nhà vua tặng quà cho con mình. Bây giờ bà Tỳ Xá Ly bà nói chờ 32 thằng con về thì bà sẽ biểu là dâng lên cho Đức Phật để cho tăng phước. Đức Phật nói đừng có mở, ngã nan lại nó để mở nha, mở đi nhận thằng nó phan nhận đã. Hỏi sao vậy? Phật nói ngày hôm sau đó mới mở. Thì tại sao vậy? Phật có truyền bắt con trai, Phật nói để cho tôi truyền bắt con trai đi, rồi ngày mai mở cho có công đức. Thì ngay lúc đó Phật mới truyền với bắt con trai và nói bà Tỳ Xá Ly tối nay bà hãy vô tịnh xá và ở trong đó, Như Lai sẽ truyền thì bà phải ở trong đó 24 tiếng đồng hồ. Và trong thời gian đó Đức Phật giảng kinh rất là nhiều, Phật giảng đời là vô thường, Phật giảng bà giảng tới sáng, bà nhập tới 11 giờ sáng mai thì bà chứng quả A-na-hàm. Khi bà chứng quả xong rồi thì lúc đó mới khui 32 cái thùng quà đem vô đó khui ra. Thì lúc đó ngày A-na-hàm ngày chứng quả, ngày không biết thì ngày một liên ngày cười hoài à. Thì lúc đó hỏi tại sao cho khui, nói gì nếu mà lúc đó mà khui cái đó ra bà Tỳ Xá Ly bà sẽ sửa chết. Sau khi bà tỉnh dậy bà khởi một câu quán, bà nguyện bà trả cái mối thù này vì bà chưa biết được nhân quả. Thì quý vị thấy con quý vị là những người tướng dưỡng biên cương mà vô chặt đầu dưỡng quý vị bây giờ quý vị, thì bà sẽ nguyện, ta nguyện đời đời ta theo tao báo này. Cho nên Phật không cho, và Phật đưa về tỉnh xá cho bác con trai và Phật giảng pháp cho bà. Ngay trong tối đó bà cho chứng cho quả A-na-hàm. Khi bà chứng quả xong thì bà có thần thông và Phật hỏi này Tỳ Xá Ly con có hiểu tại sao Như Lai không cho khui? Bà nói à lúc này con đã biết cái nhân cái quả rồi, và cái này kiếp trước con đã dai của con trâu, bây giờ này mà con nhờ con tu à, cho nên con chỉ có cung cấp dao và nước và con có ăn, thành ra con bây giờ con cũng bị đau khổ, nhưng mà nếu không gặp Như Lai không giảm con thì có lẽ cái khổ này không có ai chịu bằng con, nhờ con đó tu chuyển nghiệp. Đức Phật mới nói là chuyển nghiệp là vậy đó. Sau khi mở ra thì bà vui vẻ và vua Ba Tư Nặc mới hỏi, vua Tư Mặc vừa hỏi bà mở ra coi đi, 32 người trung thần con của bà đó, bà từng hãnh diện. Thì mở ra thì bà cười, bà nói thì bà, cái lúc này ông vua Ba Tư Nặc hỏi xong cái bà này có máu lạnh vậy, hả? Ông tưởng là bà khóc lanh để ông trọng trả thù mà. Nhưng mà rốt cuộc Đức Phật nói lúc này bà đã chứng A-na-hàm rồi, thành bà chỉ có một đời chứng A-la-hán, cái người mà chứng tu đầu hoàng còn có bị rung động, người chứng A-la-hàm còn có một đời nữa là họ thành A-la-hán, không có rung động đâu. Đại Dương ơi, đây là cái nhân quả đời trước. Đại Dương là một con trâu vừa kể xong, thì lúc đó vua Ba Tư Nặc giật mình là bắt đầu thấy cái nhân quả, và ngay lúc đó vua Ba Tư Nặc cũng chứng luôn sơ quả tư đầu hoàng, sơ quả tư đầu hoàng. Bây giờ chúng ta độ luôn và quyết định xóa bỏ ân quán luôn. Và bên thì Sa Ly bà nói nguyện từ nay kết tình coi như là từ bi, kết tình Bồ Tát, nguyện cùng nhau sống trong lục độ ba la mật. Đó là những cái câu chuyện mà quý vị thấy, nếu mà chỉ khác một chút thôi, Đức Phật mà để cho bà còn phàm phu mà không ra đó, thì bà giận cái đó là bà quyết nguyện đời đời kiếp kiếp tao theo tao trả thù cái mối thù này. 32 đứa con ta phải lấy 32 cái đầu, có phải là giết Ba Tư Nặc 32 lần không? Mà giết vô Ba Tư Nặc rồi Ba Tư Nặc cũng đã giết lại nữa. Cho nên quan quan tương báo. Cho nên Đức Phật dùng cái đó để cứu một cái nghiệp, kêu là bất định nghiệp khi nó chưa trổ. Cho nên quý vị thấy rõ mình rất là rất sợ, quý vị thấy rõ là. Cho nên trong này nó cũng là cộng báo, cộng báo. Nhưng mà điều này do Đức Phật Ngài biết, biết mở. Cộng báo là quý vị thấy rõ, cái người chặt đầu con trâu thì 32 tên nó chặt thì nó bị chém, còn bà nó bị ăn. Nhưng mà đúng ra bà sẽ bị đau khổ lắm đó, nếu bà không gặp Phật. Cái đó còn đau khổ hơn là bị chặt đó nha quý vị. Quý vị có 32 người con mà bị chém, quý vị còn đau khổ hơn đó. Lại nữa, trong thời kỳ chiến tranh này có nhiều người tuy không ra trận nhưng cũng bị bom đạn chết, có không quý vị? Sự kinh khủng, cảnh nghèo đói hoặc nỗi buồn khổ về biệt ly. Có những người ra trận đánh giặc quá chừng mà không chết, mà có những người ở ngay tại Sài Gòn tự nhiên cậu không cái chỗ chết, có không quý vị? Và tôi nói, tôi nhớ ở trên không quân trên, nó có cái thằng kia, nó làm thợ sửa máy bay. Tức là bên không quân nó có một cái ngành là phi công và một cái ngành không phi hành là kỹ thuật. Thì mỗi lần nó đứng ở phi đạo, nó bỏ bom rồi này kia để cho mấy ông đi thả bom. Nó nói hả, mấy ông tiến là sĩ quan, như mỗi ông chết không quân, sĩ quan không quân là chết, chứ mà sĩ quan ở dưới đất không có chết. Nó là sĩ quan coi như là vũ khí đạn dược. Cái ông lúc đó tôi mới hỏi nó, vậy có cái gì cho ông chết không? Nó nói chỉ có máy bay cán tôi mới chết. Máy bay mà sao cán được? Rồi nó ngồi nó đậu đó. Bữa đó cái tự nhiên máy bay về đậu ở đó, cái tự nhiên thường thường pilot nó có cái gì nó chậm chậm lại, mấy thằng sẽ rơi cái đi bắn nó tấn bánh á. Nhưng mà rồi không ai tấn, rồi cái thằng này đó, nó chuyển sáng hôm sau nó nằm nó ngủ đó, nó chưa lót bơm nữa, nó nằm ngủ đó tự nhiên gió lốc thổi vô cái máy bay nó lui dậy rồi nó cắn chết luôn. Chứ gì nói đừng có con nói giỡn nha, máy bay cắn chết, máy bay làm sao cắn được vậy, mà khi tới cái nghiệp đủ nhân viên nó cũng cắn chết nè. Rồi cái nghiệp thứ bảy là biệt báo. Biệt báo đây cũng gọi là bất cộng báo, là quả báo riêng của mỗi người. Biệt là cá biệt, báo là quả báo cá biệt. Đây gọi là bất cộng báo, là quả báo riêng của mỗi cá nhân trong loài người hay loài vật. Chẳng hạn như đồng là chim, nhưng có loại chim quý đẹp như bạch hạc, anh võ, ca lân, tần già, phượng hoàng. Có loại chim mà mình mua rất mắc, thấy không? Có một loại chim mà mình mua để mình phóng sanh, mà có một loại chim mình mua để mình lưu thi, cùng là đầu thai làm chim hết, có không quý vị? Kêu là biệt báo. Cùng đầu và thai và làm loài chim, nhưng mà có loại chim người ta nghe là người ta đuổi đi, chim cú, chim quạ, có phải không quý vị? Nhưng mà thật ra đối với quý vị, tại sao mà người ta nghe tiếng quạ người ta đuổi, mà Mỹ nó không ghét chim cú hả? Mỹ nó thấy con ao nó thương lắm. Mà con chim quạ là thấy là đuổi. Lý do tại sao quý vị? Tại những cái tiếng kêu cái con đó hồi xưa đó, nó kêu là có người chết đó quý vị. Nó có cái đường gỡ, nó báo cho đường chết đó quý vị, hiểu thầy nói không? Nhưng mà bên Mỹ thì họ không có để cái chuyện đó. Làm con chim cú ở Hoa Kỳ thì người ta không có ghét, nhưng mà làm con cú ở Việt Nam thì người ta nghe nó lại đậu là ta đuổi, ta bắn, ta làm sao để đuổi nó đi. Có những con chim phượng hoàng người ta đem, người ta đừng có như quý tặng cho vua chúa. Có loại chim thường như con cuốc, con cò, con sẻ, con én, và loại xấu như chim heo, chim ụt. Lại cũng đồng là loài người, mà có kẻ xấu người đẹp, kẻ giàu sang người nghèo khổ, kẻ ngu tối người thông minh. Hoặc như trong cảnh khói lửa tăng tốc lan tràn, có người vẫn sống đoàn tụ an vui, hầu như không biết chiến tranh là gì. Đó là những trường hợp về biệt báo. Quý vị thấy việc cộng nó vô. Nhưng mà có người giàu á, những người có địa vị, những người tư sản thì nó đánh phá rồi nó đưa chiếu quan cải tạo, mà những người đạp xe lô xe kéo tự nhiên lên cái giàu sang, chứ đâu phải việc cộng vô là nghèo hết. Có không quý vị? Nó kêu là đổi đời. Có không quý vị? Trời ơi, những cái người mình nghĩ không bao giờ mà nó khá được hết á, mà sau này là nó đã trở thành những người ngon lành không. Quý vị thấy rõ. Thứ tám là cận tử báo. Nghiệp thứ tám là cận tử báo. Quý vị quen với danh từ cận tử nghiệp, nhưng mà cận tử báo. Cận tử báo là quả báo lúc sắp chết. Quả báo lúc sắp chết nha. Con người khi già yếu sắp chết, những nghiệp thiện ác từ kiếp này hoặc kiếp khác dồn lại ảnh hưởng mạnh mẽ hơn lúc bình thường. Nếu là nghiệp thiện thì sẽ khiến người ấy vui vẻ, hòa nhã, hiền lương, mắt tai không có bị bệnh hoạn, khi lâm chung xả báo ăn lành là như nghiệp. Còn như thuộc về nghiệp ác thì kẻ đó trở nên nóng nảy, ưa buồn giận, khó khăn, tâm trí lờ lẫn, lúc sắp chết đau yếu mê man. Trong đời kẻ tu thiện thì ít, kẻ làm ác lại nhiều, nên đa số người đến lúc lớn tuổi thường đổi tánh. Những vị không hiểu lý này cho là già sanh tật, nhưng mà thật ra quý vị để ý tại sao già là sanh tật. Tôi đố quý vị, bà già quý vị hồi đó dễ lắm mà càng già càng khó, có quý vị? Ông già tôi dễ lắm mà càng ngày càng khó, có cái câu già sanh tật không? Thật ra lúc ba mình còn là cấp bậc sĩ quan, ba mình làm quận trưởng, hạm trưởng, lúc đó là có phước hay không quý vị? Đang cái phước báo nó đang thẳng rồi hưởng hết phước. Bắt đầu vì tuổi già là chúng ta sanh ra đời, cái phước chúng ta tạo nó có ba cái phước. Cái phước báo về thọ mạng, nếu chúng ta đời trước không có sát sanh chúng ta được sống lâu, nếu mà chúng ta bố thí chúng ta được giàu sang, và chúng ta tụng kinh niệm Phật chúng ta được cái bằng cấp trí huệ. Ba cái là quá khoa, quá lộc và quá quyền. Nhưng hết rồi, cuộc đời chúng ta đời này tạo được 2 triệu đô la, đời trước hưởng hết, nhưng mà lúc mới sanh ra vào con nhà giàu, thấy không? Con nhà nghèo đó thì mình nghèo quá cái mình lủi vô, cái đời mình nó chỉ tạo được có khoảng chừng 10.000 đô la là mình sẽ chết. Nhưng mà vì con nhà nghèo á, đẻ ra nó đâu có đồ chơi, cái bắt đầu đồ chơi cái gì như tôi hồi xưa đó, muốn có cây súng đâu có cây súng, ra chặt một cái tàu chuối rọt 2 cái cái cặt cặt cái là rồi. Rồi muốn có chiếc xe ra lộn mấy cái lon sữa bò cái làm bánh cái đẩy đi chơi, có không cái gì chơi tạp lon, chơi cò cò, không có tốn đồng bạc gì hết. Rõ ràng những cái trò chơi là rất là đơn giản, thấy không? Chơi nhảy dây, ra lấy dây chuối, thành ra nhà nghèo mồ côi, thành ra cái phước báo không có, thành ra chúng tôi không có đủ phước. Nhưng mà sinh vào con nhà giàu, mới đẻ ra cái là mua cái giường bạc ngàn xong xuôi rồi mua cái nồi lắc bằng điện, có không vậy? Nhưng mà lắc được chưa? Chỉ 3 tháng nhau nó lắc hết được rồi. Rồi nhà nghèo ở bên đó hả, mỗi lần mình đi cầu là má mình nó một là coi như là lấy cái tả rồi giặt, hai là lúc lớn chút rồi ra làm sao với cái lu á, rồi dội nước tới cái chân kỳ kỳ nữa. Hiểu chưa quý vị? Hồi nhỏ tôi nhớ mà mỗi lần bà già dẫn ra cái lu, rồi cái mình ở trường đó là cái bà già bà lấy cái nước áo nước mà dội cái chân ngón cái bà cà cà cái lu đó chị. Nhưng mà bên đây có cà vậy không? Ở bên đây cà cà cái là mấy đô la tới là cái tấm tả. Hiểu chưa quý vị? Mà trong khi đó một thùng tả đây mấy chục đô la, mấy chục đô la ở Việt Nam ta ăn được bao nhiêu người quý vị? Cả tháng, thấy chưa? Thành ra đốt phước rồi lớn chút xíu mua đồ chơi mà chơi cho đổi liên tục, xe control rồi máy bay rồi điện tử rồi đầu riết rồi iPad rồi iPod, chơi đủ thứ. Rồi nó nhỏ lớn nó mua game, nó đồ mỗi game nó đổi liên tục, con cái gì Nintendo, Xbox. Thành ra cái phước báo của nó để dành cho nó lớn xài gần hết rồi, xài gần hết. Mà con nhà giàu đó thì ăn nửa phun nửa, con cái gì nó ăn riết là đúng, nó ăn nó phun. Mà cái thằng đó đời trước nó lại tu, nó không chịu ăn mặn, rồi cứ ép riết, thành ra làm cho nó hầm này kia, thành ra là coi như dục hết, nó phung phí. Còn con nhà nghèo không có ăn, ăn cái gì thấy cũng ngon hết, phải không quý vị? Dạ, con nhà nghèo thì lấy xì dầu ra ăn, mà con nhà giàu nó có đời tu rồi, đời trước nó tu, thành ra đời này nó ăn chay, mà ba má nó ép riết, cho nên lần lần cái đứa nhỏ này nó hổn, nó nghịch, cưng quá. Đứa con nhà giàu cưng thì nó hổn với cha mẹ, muốn cái gì nó cũng cãi hết rồi, nó muốn làm theo ý nó. Và từ từ quý vị cung cấp hết những cái đó. Có phải là bây giờ quý vị thấy đứa nít nó cứ cầm không ạ? Suốt ngày nó cứ ngồi, nó bị ba cái đồ ma quỷ này nè lớn cũng vậy, nhỏ cũng vậy. Tôi thấy bây giờ thích cười, quý vị coi trên một cái phi trường, người ta phóng lên internet coi dân Nhật. Dân Nhật nổi phi trường trong một chiến mà nó đi coi là phiêu triệu. Toàn thể dân Nhật ngồi đọc sách, đọc sách về đạo đức, sách về khoa học, sách về vật lý, sách về coi như là những cái mà bệnh ung thư. Quý vị coi nó đã phóng lên internet, toàn bộ dân Nhật đều ngồi đọc sách. Còn toàn bộ dân Hoa Kỳ chúng ta cũng đi phiêu triệu coi bệnh mà ngồi trời bắn game. Rồi ngồi, rồi ông thích chờ cũng ngồi là text message, rồi bà thích chờ cũng text message. Trong khi đó toàn bộ dân Mỹ là cứ ngồi mà bấm vừa ăn pizza, vừa ăn hot dog. Còn dân Nhật là ngồi nghiêm trang, rồi dân Mỹ mà dùng rác thì dân Nhật đi lộn. Có phải là công đức không quý vị? Cho nên dân Nhật họ rất là tốt. Vì thế rõ ràng đốt phước dân Mỹ mình như vậy, giải quyết như vậy thời gian rồi là nó, rồi ba má còn hấp dẫn hơn cái iPod. Hơn cái iPhone không có gì. Ba má không còn cái gì hấp dẫn. Sáng chở con đi, chiều nó trở về. Hồi từ trên Nam Cộng Hòa mình nó đi học buổi còn buổi ở nhà. Mà trong mỗi ngày đều có chương trình công dân giáo dục, đức dục. Cho nên chúng ta học văn hóa lịch sử. Cho nên đa số bây giờ nó kêu là bệnh gì? Bệnh trầm cảm, trầm cái gì? iPhone, iPad. Nó về nó chào cái dụ cái cơm nó vô, nó dỗ tủ nó ăn cái rồi nó hai là nó vô phòng. Phải không quý vị? Mình nói nó xong mình cũng lên mình ngồi computer, vợ cũng computer, chồng cũng computer, phải không? Bà nội cũng computer để nghe thầy Thông Lai nói cái gì. À, quý vị nhìn kỹ coi, phải không? Phải không? Nhất là mấy phá tu này xong là bà nội thì ngồi cũng vô AU, lít vô, phải không? Lít vô trong cái Facebook, lít vô trong cái YouTube coi, phải không? À, trong khi đó ông nội đó thì cũng ngồi coi thời sự, thằng con trai thì coi như là cá độ football đội nào thắng, phải không? Rồi con gái con trai mỗi người vô tách cái trong này ngồi ôm mái tách say mê. Hả, trầm cảm cái gì? Quý vị thấy tại chúng ta rồi sau này nó bất hiếu, nó không có gì enjoy với gì hết. Và hoàn toàn khi mà nó đúng 18 tuổi là nó ghét ao, để rồi đốt phước hết, hưởng hết, và nó bất hiếu. Rồi lúc đó quý vị buồn, quý vị trách, quý vị than, thì càng trách bao nhiêu đứa con lại càng làm cho cha mẹ đau khổ, thì đốt phước rất là lẹ, phải không quý vị? Và cuối cùng đùng cái nó chết bất đắc kỳ tử. Nó vừa học ra trường xong chưa làm gì thì ung thư, vừa học ra trường chưa xong thì bị tai nạn chết. Cho nên quý vị cũng đã còn con nhà nghèo sao quý vị, thì tạm tới bây giờ còn gì ráng học, tự nhiên ráng học. Như hồi trong nhà thầy đó, con một coi không ai đâu tôi cũng kêu dễ hết rồi, đôi dép không có mang. Coi như trong đời thầy trong được mang cái đôi dép kêu là dép của dép, không có dép lao đó, nó nhẹ. Trời mừng lắm, mua được dép lao mừng lắm. Còn cái đống guốc mang lộn cộp cứ guốc không à. Hồi đó thầy đi guốc đó, rồi đi giết cái thì là mực chấm. Mà trong mà mua được cái giết nguyên tử, đó là giết dời của giết nguyên tử. Mà học mà đậu tướng tài một rồi đó, Phật tử cúng cho cái giết kêu là giết pilot. Giết pilot quý lắm cái gì. Bơm cái là thấy lần đầu tiên. Bơm ra còn họ để đi học dơ giái vậy, rồi đi lộn rác vô trong trường, lộn cái lộn rác để mà lấy. Rồi sách họ tiền không có mua sách. Mới cái đầu mùa hè đây cho tôi sách mượn sách vật lý, lý quá học không gian toán về viết. Mượn cuốn sách đó để viết, lộn những cái tờ giấy trắng nó dùng cái mình đóng gói. Mà nói mình viết cuốn sách xong rồi mình đã thuộc rồi. Thành ra năm anh em, năm bốn chị em chúng tôi người nào cũng đều là đậu cao hết. Vì mình nghèo, mình không có gì hòa học để tiến thân. Thành ra mình tiết kiệm phước đức. Thành ra lớn lên cái tự nhiên là mình lại có phước. Thành ra con nhà giàu thì lại đốt phước, con nhà nghèo bây giờ quý vị có con đừng có xài cái đó cho nó, đốt hết phước của nó. Rồi sau này nói nó bệnh cũng như cái ông gì đó, con chắc mua game vô, con nhiều lắm phải không? Hồi nhỏ thì mua game Nintendo, rồi lớn thì mua game Xbox, bây giờ cho nó iPhone phải không? Đúng rồi. Như vậy mà than nó khùng. Con khùng quá. Ai điên? Con điên. Bởi vì nó xài computer giỏi hơn con. Nó đánh đứa nào lẽ nó tách lẻ lắm phải không? Con thì gõ cọc nhạc, phải không? Rồi nó làm gì cũng giỏi. Nó thích nghe, đâu nghe lời con. Con đâu có cái gì đâu. Nó chỉ nghe con cái nó làm. Mày cầm tiền không? Dạ cầm. Sợ lắm. Chỉ sợ con mà khi con đưa tiền mày đi mua game đi. Dạ cái phone này nó hư. Mày mua tiền nó nhận liền. Cũng như ông Dượng một tháng ông được 1,000 hát vợ ông. Ông làm cái chắc nhận không? Nhận chứ. Dạ em nhận. Thành ra quý vị thấy tất cả con nít ở Hoa Kỳ đều bị bệnh trầm cảm là iPod, iPhone, iPad. Có phải vậy? cái đó nó nhiều cái hay quá, gặp má má càng nhằn, gặp ba má càng nhằn, gặp bà nội thì bà nội bị niệm Phật đi con. Mấy bà tấn ta tấn nó kêu nó vô nó coi thầy Thắng Lai này nói cái gì nó đâu có hiểu đâu, bởi vì enjoy nhưng nó đâu có enjoy đâu. Thành ra cái gì thấy rõ ở Hoa Kỳ này dân Nhật họ rất hay, cái đó có internet đâu có gì, toàn bộ dân Nhật đều ngồi coi sách. Còn dân Mỹ thì thôi, toàn bộ cái ông trưởng đoàn dẫn đi phiêu trèo qua bên Nhật cũng ngồi đánh, khi phi trường bị delay rồi cái người cô giáo cũng đề tất cả điều ấy, vừa ăn phát thuốc vừa ấy này kia. Thành ra dân Nhật thì nó mignon, thấy không, nó ăn sushi của dân Mỹ người nào cũng phát phì, thì cũng xì mà phát phì. Cho nên quý vị thấy rõ, quý vị thấy chúng ta hết phước lúc già là tại sao? Mắt thì mờ, tại sao vì già sanh tật chẳng có gì hết. Mình có một thời vinh quang, hồi đó mình là cái người nuôi hết cả gia đình, hồi đó mình về là mình ngồi trong nhà tiếng nói cho mình, một cái vô đơn vị nói ai cũng sợ, và ra ngoài xã hội mình đi đâu cũng đi trên người trước. Mà qua đây đó, còn điện thờ cũng thua con, tiếng Anh cũng thua con, lái xe cũng thua con, còn cái gì để dạy nó đây quý vị hả? Mà lại rồi như vậy quý vị cái gì cũng thua nó, bây giờ chỉ lãnh còn cái tiền già tiền ở đất ai. Cho nên hở cái gì đụng cái từ ái là quạo là quọ, cho nên càng ngày mình càng đốt phước lên chứ không có gì hết. Còn quý vị thấy, tại vì khi mà càng già mình đi hết phước rồi. Còn quý vị thấy cái người nào dễ làm sao để cho mình có phước, áp dụng cái câu sanh lão bệnh tử, mình biết rằng cái đó là cái định luật. Cho nên có bao nhiêu xài bấy nhiêu, mình có lãnh một tháng 700, 800, 900 còn hơn mấy cái bà già Việt Nam ngồi bán rau, phải không quý vị? Hả? Biết như vậy là mình thấy ngó lên không bằng ai, ngó xuống mình hơn rồi. Tại vì ông không áp dụng được Phật dạy, mình vẫn còn hơn nhiều lắm. Cho nên hồi xưa cái thời trước 75 á, còn ở chùa Linh Thú tại xã Phú Thạnh, tỉnh Định Tường, có biết ông Hương Ấp Nghé. Ông này ưa ăn thịt chó, mỗi tháng trung bình mình ăn 6 con. Nên khi ông đi đâu thì chó sủa dồn đến đó, ai cũng biết quý vị. Những người ăn thịt chó, chó nó sủa không quý vị? Tại vì những cái oan hồn chó nó đi theo. Cho nên khi ông đau sắp chết thì tự chui xuống gầm giường nằm khoanh một góc, lâu lâu tru lên như chó. Lúc ấy có người bạn đồng tu là Lên Chú Năm Thiện đến thăm hỏi: ăn Hương Ấp làm chi lại vậy? Thôi lên giường nằm, đừng để cho bà con chê cười. Nói chưa xong thì ông thình lình nhảy ra táp chú, hình trạng như con chó giận dữ cắn người. Mai nhờ chú Năm lẻ làng tránh khỏi. Đây là một việc tương tự trong cận tử báo thuộc về nghiệp ác. Rồi số 9 là thục vị thục báo. Là cái gì? Quý vị ít nghe cái nghiệp này phải không? Thục vị thục báo. Điều này là trạng thái của nghiệp báo lúc chưa thường thục và đã thường thục. Người xưa có nói, người mang nghiệp ví như người mắc nợ, mối nào mạnh thì nó kéo lôi trước. Bây giờ quý vị cùng bị băng gốc si, nhưng mà trong đó cái first mortgage và cái second mortgage, hả? Cái anh first mortgage anh lấy trước rồi, thế anh second mortgage mới lấy, phải không quý vị? À, quý vị thấy rõ không? Cùng phọt lô đó mà anh nào có quyền lấy trước quý vị? First mortgage. Cái anh second mortgage tức là còn đầu thừa đuôi thẹo thì lấy, mà hết rồi luôn. Người mang nghiệp với như người mắc nợ, mối nào mạnh thì nó lôi kéo trước. Khi xưa một hôm Đức Phật bảo ngài A Nan, có người trọn đời làm lành mà khi chết bị đọa vào ác đạo. Ác đạo bởi nghiệp lành đời này chưa chín mùi, song nghiệp dữ kiếp trước đã đến lúc thường thục, đã đến lúc thường thục. Thế như một người chụp một món nợ năm 78 đi vượt biên, cái món nợ đó có giấy tờ đàng hoàng, có thị thực chữ ký, và qua tới Hoa Kỳ này cái người đó hứa sẽ làm trả nợ. Và ra ngoài luật sư notarize vào năm 79, qua tới Hoa Kỳ 78. Lúc đó nghèo, nhưng mà rồi trốn sau khi nó cho tôi đi học xong tôi trả nợ, bây giờ tôi mới học xong ra kỹ sư là trốn. Và cho tới ngày cái anh đánh vô đây, anh cũng gặp trong pháp hội đây, thì cái người đó cũng đi tu. Nhưng mà người đó, cái anh này ra trường rồi, mới vừa ra trường và đi làm, mới vừa vô làm hãng Boeing được mới có 6 tháng. Anh này mới mua cái nhà 400 ngàn, vì cái lương tới 100 mấy chục ngàn, và đồng thời gặp cái người kia lại là trời ơi tao kiếm mày quá chừng, bây giờ mày lội đây, phải không nhận diện nhiều nhau, phải không? Giống như là Bình với ông Thiện, ông với Cho Hỷ gặp nhau nhiều má là không có mừng nợ nhau đó. Thì lúc này mình nói đi tu sao không có phước, phải không? Con hồi xưa con đâu có chui vô đâu gặp cái thằng kia nó đòi nợ, tại vì con chui vô cũng chui thằng kia cũng vô trường hạ, thành ra nó đòi nợ, đừng có đòi thừa. Cái đó là cái nghiệp mình đã dựng từ hồi năm 79, hiểu chưa quý vị? Phải không? Cái nghiệp mà mình đi thọ mình cao đầu tu này nó chưa, nó yếu quá, nó mới chưa có trổ quả, phải không? Còn cái nghiệp mà mình dựng kia là nó 20 năm 30 năm về nó trổ quả rồi đi nè, chứ đừng có nói là đi tu mà không có linh, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà đó thì tôi sẽ nói, hỏi tôi tại sao, tại sao con đi tu mà bây giờ nó đòi nợ con? Thầy ơi, bây giờ con khổ quá, mặt mày con bây giờ hả? À, nó nói nó sẽ đem cái giấy nợ này nó chuyển lên cho cái hãng Boeing, là con bị lay off. Thầy bị lay off, Boeing giờ nó sắp sửa nó đuổi người mà nó kiếm kế thằng nào làm bậy làm bạ, giờ nó chuyển cái này vô, nó bắn vô cái kia, chết con. Thầy ơi, sao con đi tu mà không có phước? Thầy nói, à, nhờ con cạo đầu đi tu mà con mới phước. Hỏi sao thầy? Cái món nợ này con dịch nó bao nhiêu con? Nói dạ, à, lúc đó con nghĩ không có nhiều, tại vì con hứa cho ba con má con đi rồi qua đến điểm tính được coi như đi phi, nhưng mà qua tới nơi rồi cái hải tặc nó cướp hết rồi, cái con không có tiền rồi, con nợ trị giá khoảng chừng lúc đó là má con mỗi người 5 cây. Tại vì quý vị biết tại sao 5 cây không? Để đâu chịu giải thích. Mỗi người 5 cây. Giờ con một 5 cây, ba con 5 cây, má con 5 cây, chị em tất cả là 25 cây. 25 cây bây giờ là bao nhiêu quý vị? Già mình cho nhiêu, cho 2000 đi nha, dần dần một số 9 lượng của Việt Nam là 25 cây là 50 ngàn, phải không? 50 ngàn thì tôi nói nè, 50 ngàn mà Đức Phật có nói kinh nhân quả, cái nghiệp nào đưa chúng ta làm thú để trả nợ? Có không quý vị? Giật nợ người ta đời sau sẽ làm thú, phải không quý vị? Thì bây giờ hồi đó con nói sao con? Con nói làm sao? Con nói làm sao để mà con hứa làm sao? Thì lúc đó cái thằng mà đòi nợ nó nói, thầy con cũng vào đệ tu, phải không? Con cũng là đệ tử của thầy, cùng là chữ thiện hết, được xuất gia vô duyên hết, mỗi đứa đều 10 giới hết. Nhưng mà hồi đó nó có nói câu này là, mày bữa nay mày dám nói láo không? Mày ta mày thầy đi. Hồi đó mày nói sao? Mày nói tao mà không trả nợ, tao làm trâu bò tao trả nợ cho mày. Có không? Tao tin cái lời đó tao mới cho mày. Thì bây giờ con chọn cái nào nha con? Bữa nay là luôn mặt xám rồi nha. Bữa nay tôi cũng nói láo đó. Mày có không? Bây giờ có. Thì bây giờ quý vị hỏi coi, một con bò giá tiền bao nhiêu? Thầy Thị Hỷ, một con bò mà nó bán ở farm, một bò mà kêu mà bò ở Mỹ này đó, con bò còn nhỏ nhỏ thôi, 500 con, 50 ngàn mua bao nhiêu con bò quý vị? 100 con thôi. Bây giờ con đừng có đòi nợ nó con. Bây giờ nói theo cái lời có Phật hứa, có ngày Quan Thế Âm có Thiên Long Bát Bộ mà trong kinh Lương Hoàng Sám này chứng nhận, thì thôi bây giờ không lấy 50 ngàn này nha, mà làm 500 chút làm bò. 100 chút là bỏ đời được không? Muốn cái nào? Cho nên do tôi đó, mà mới được trả nợ 50 ngàn, chuyển cái trọng báo làm trâu bò trả 50 ngàn. Bây giờ suy nghĩ đi, làm bò không có sướng đâu hả? Kéo cài nó làm bò ở Mỹ này, có chừng nó giết, dạ con xin làm bò ở Việt Nam. Bò Việt Nam vừa kéo cài mà vừa bị mũi mòng mà vừa giết nữa, suy nghĩ coi 500 lần chịu không? À, giờ muốn xóa này sao? Thôi về lấy EQT của nhà với cái chất trả, là biến cái trọng báo làm 500 kiếp làm bò trở thành ra là có cài có 5 trả nợ đi, bớt xài đi con, phải không quý vị? Quý vị thường nói câu đó lắm á, cho tôi mượn đi, tôi hứa với anh mà, tôi mà không giật anh tôi làm trâu bò tôi trả lại. Có câu đó không? Để về đổi thừa tôi không có lên. Tôi bảo đảm nếu mà quý vị có cái nợ gì, quý vị chọn cái đường nào? Chọn 500 kiếp làm bò, làm trâu. À sao? Trả nợ. Lực nhân quả. Mình đi tu mới có phước á. Bây giờ có cái nhà ha, bây giờ có EQT, có giấy EQT ra thôi. Trả lại đi, thì nó nghe mình nhẹ. Chỉ dần dài 3 tháng sau, dài 3 năm sau là coi như là mình dứt lại cho đó, mình trả xong món nợ. Hiểu đạo rồi mình không có cái gì vô duyên nó xảy ra cho mình. Cho nên có người trọn đời làm lành mà khi chết bị đọa vào ác đạo, bởi nghiệp lành đời này chưa chín mùi, xong cái nghiệp dữ đời kiếp trước đã đến lúc thường thụ. Có kẻ trọn đời làm ác như khi chết là lên thiên cung, bởi nghiệp ác đời này chưa có thường thụ, mà nghiệp lành kiếp trước đã thời kỳ chín mùi. việc nhân quả rất phức tạp, tùy theo thế lực mạnh yếu mà đến trước hoặc sau. Cho nên các đệ tử của ta chớ nên thờ ơ, chớ nên thấy người ác mà nó được sung sướng. Ở trong này quý vị đừng có thắc mắc khi mà Nguyễn Tấn Dũng nó ác như vậy, Trọng Lú nó ác như vậy, mà tại sao nó giàu sang phú quý. Nhưng mà quý vị thấy coi, tôi bảo đảm với quý vị đó, bây giờ nó có Rin Kha hả? Nguyễn Tấn Dũng có Rin Kha hả? Nó có con gái ở cái xe tàu này hả? Nhưng mà tới ngày mà nó bỏ chạy đó, tới ngày mà dân mà con cái của mà sư đoàn mà sao vàng mà nó, sau khi nó coi thứ bảy nó diễn kịch, nó biết là bố mẹ nó đã hy sinh mà tụi, nghĩa là đập đổ bàn thờ không cho làm, tự nhiên nó nổi loạn nó bắn lên đó, thì lúc đó Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi ê bye bye tụi bay ở đây chết thế cho tao đi, tao sẽ qua Mỹ. Nhưng mà lúc đó hả, Nguyễn Tấn Dũng có dám ra phố Bô Sa ngồi để ăn không? Hả? Không dám. Cho nên Nguyễn Tấn Dũng sẽ là cải đạo, bỏ đảng cộng sản và đổi thành đạo Hồi giáo, để mặc cái đồ mà trùng mắt trùng mày nó đi. Hả? À, chưa chắc là yên lành đâu. Hết xong hết suốt rồi đó quý vị. Mỹ này nó không trời đất, nó không dễ sợ lắm. Nhiều người nói sao mày Mỹ nó ngu quá à? Tại sao để cho Nguyễn Tấn Dũng mua nhà mua cửa để cho mấy triệu đơn viên đầu tư bên đây? Ủa, cứ mua đi, cứ mua đi. Tiền của Việt Kiều chúng ta gửi về Mỹ nó biết hết. Nó gửi về để mà chi, phải không? Gửi về để qua bên đó để cho mua cán bộ ăn chơi đi, rồi có tiền rồi lại, rồi sao nó lấy lại bằng du học, mẫu giáo cũng du học. Cái gì thấy không? À, cái gì cũng du học về, đóng tiền rất là nặng. Mua nhà, mua xe, mua cửa bên đây, mày cứ mua đi, rồi tao cũng lấy lại thôi. Cái này nằm đây chứ chạy đâu. Thành ở Mỹ làm cho kinh tế Hoa Kỳ không có bị suy thoái, làm cho nhà cửa Oregon giờ tự nhiên lên giá ào ào. Cảm ơn các đồng chí tham nhũng. Bây giờ thấy về nhà Oregon lên không quý vị? Lên lắm. Nhà ở Seattle cũng lên, nhà ở Cali cũng lên, nhà ở những vùng mà khí hậu nắng ấm ở miền Tây thì lên, mà nhà ở miền Đông ở chỗ ông Trung đó không có lên, phải không Trung? Tại vì nó ngu gì nó giờ ở với Phi La, chỗ đó lạnh mà ở với Mỹ Đen, nó không thích. Dù nào mà đông nợ. Cho nên quý vị đừng có tưởng mà nó hiểu như vậy rồi nói là không có nhân quả, nhưng mà để coi, để coi. Thứ 10 là chuyển báo. Cái nghiệp thứ 10 kêu là chuyển báo. Chuyển báo là những biến trạng khổ vui do sức tu thiện hay làm ác của đường trong đời ta tu. Biến dạng này là sự dồn dập của chuyển đổi những quả báo sắp đến. Như có người làm đủ những điều ác, xong đời sống hiện tại càng thêm an ổn vinh quang. Trong đây là có hai nguyên nhân. Một là do túc phước của họ quá nhiều, tuy có phần tổn giảm bởi làm ác, nhưng dư phước hãy còn. Hai là do thế lực của nghiệp ác quá mạnh, khiến cho bao nhiêu phước đời trước và đời này dồn lại cho kẻ ấy, để rồi giống như Nguyễn Tấn Dũng dồn vô hết cho mày hưởng hết một lần, để rồi chịu quả báo khi mày qua tới Hoa Kỳ thề thảm luôn, thấy không? Sự kiện kiện báo nơi đây chính thuộc về trường hợp thứ hai này. Nói theo các cụ mà bình dân ta, đây gọi là trạng thái dồn phước. Lại có những vị chí tâm tu hành nhưng lại thường gặp những việc thất bại, đau yếu, tai nạn, mang tiếng thị phi. Theo lời Phật dạy, đó là do sức tu thiện khiến cho chuyển quả báo nặng ác đạo ở đời sau thành ra quả báo nhẹ trong hiện tại, để kẻ ấy khi mạng chung sẽ hướng phước về chư thiên hay Phật quốc. Đây gọi là trạng thái dồn nghiệp. Tôi thí dụ nha, bây giờ quý vị đời trước quý vị đã làm ba cái tội, phải không? Ba cái tội mà quý vị, tội thứ nhất bây giờ lên án quý vị là chung thân khổ sai, ok đúng không quý vị? Thì bây giờ có những cái tội mà quý vị sẽ bị một cái tội nữa, là quý vị là một cái tội nhân bị chung thân khổ sai. Nhưng mà rồi bây giờ đó, ở trong này nó có những người ở trong cái trại tù đó, nó đưa quý vị đi ra, đưa quý vị đi ra ngoài này để mà nó kêu làm tập dịch trên freeway, nó có quý vị, nó đưa tù đi ra làm, phải không? Rồi đùng một cái nữa là cái thằng cảnh sát á, xe rip á, nó ngồi nó ngủ, nhưng mà cảnh sát xe rip á, nó lại nó để cái gì trong đó, nó để một cái số tiền hay cái gì đó, thì cái thằng tù nó lại chôn cái số tiền đó, nó chôn số tiền đó, và chúng xe rip nó nói, ủa tao ngủ nãy cái bóp tao để đứa nào vô lùng vậy, tao đến nó coi tù mới nghĩ tụi này coi như làm nó y nó quen quá rồi. Và cuối cùng cái người cái thằng lấy đó không phải là cái thằng chung thân của sai, mà cái thằng lấy đó, cái thằng đó chỉ là cái tội uống rượu đi DUI thôi. Bởi vậy cảnh sát mới cho nó là đi lui đi tới để coi, nhưng mà nó chôn. Thì bây giờ cái ông mà lãnh chung thân của sai đó, nếu ông khởi tâm Bồ Tát, ông làm thiện nữa cho coi, ông nói ok, bây giờ để tao nhận, tao lấy cho mày, bây giờ mày chỉ đi DUI, mày ở có 1 tháng à, nhưng mà bây giờ mày lãnh cái tội này, nó cộng thêm cái lần thứ hai, nó quất mày 5 năm tội lắm nha mày. Thôi tao về chung thân cũ sai, nó kêu tao là 100 năm, bây giờ nó cộng theo 105 năm, tao cũng không sao. Hãy như vậy. À, và cái tâm cứu một cái tên này nó cảm ơn quá. Rồi vài bữa nữa, ở trong đó xảy ra cái chuyện gì, đánh lộn, đánh lạo gì, cái ông này cứ nhận hết. Thì cứ tìm ra tòa kêu án cái tên này nữa là, hồi đó là 105, giờ 120 năm, 130 năm, kêu tới 200 năm, có những người kêu tới 200 năm tù có vậy. Kêu đi chứ mình sống đâu có tới đó đâu. Nhưng mà cái tâm Bồ Tát dồn hết trả lại, thầy ông trả nghiệp cho cái đời ông ăn cắp. Đời trước ông từng chân chỉ, ông phát nguyện bao nhiêu cái tội con hồi sức, tội nhỏ tội lớn trả hết cái này đi, để rồi con về cực lạc, không mang theo cận tử nghiệp, không mang theo cái chức lệ, không mang theo coi là đối nghiệp nữa. Và tất cả cái gì xấu ông lãnh biết, tới nơi ông tòa ông hết chán luôn. Có những thằng nó như vậy đó quý vị. Thầy có một người đệ tử trong tù, cái tôi hỏi con chừng nào ra, con nói nó ra cái gì thầy, con nghe băng của thầy rồi đó. Hôm trước thầy mới chỉ một số tạ lô đâu tôi gửi bạn vô tù. Khi mà nó xin băng ra tù thì nó phải qua cái kiểm duyệt nhà tù, nó cho một cái địa chỉ gửi bạn vô. Và cái thằng này là một tay anh chị, mà bây giờ nó rốt cuộc rồi, nó ở ngoài, nó nói mình kia, nó mấy anh kia ra hết rồi à. Thằng ra cái gì xấu trong tù nó nhận hết, nó nhận hết rồi. Nó hỏi giờ con lên bao nhiêu, nó hồi xưa nó kêu con là 80 năm, là sau khi mà ở được 60 năm thì probation, mà bây giờ lên bây giờ lên 120 năm. Hỏi sao vậy, tại con nghe băng của thầy, con biết là cái tội con đáng lắm, con ở trong này con chấp nhận, con trải nghiệm, bây giờ mày làm gì nó vậy. Nhưng mà lúc này thầy biết không, con tới mấy cái bằng luôn, ở trong buổi tù học đó lấy bằng tùm lum hết à. Bây giờ trí huệ con mở sáng, con enjoy quá, con enjoy quá. Bây giờ thầy biết con trong tù nó giờ nó thương con quá luôn, con làm cái gì cũng giỏi hết trơn, mà con làm hết sức trong tù, đến nỗi mấy cái thằng giám thị nó bây giờ tao không cứu mày, sao mày cứ nhận giải gì vậy, tao không sao cứu mày được hết. Nhưng mà con được cái là con ở trong từ giám thị, từ correct officer, và con bây giờ trong cơn sướng lắm thầy. Hỏi làm gì, tụi nó coi con là nó tách cơ một cái này, bữa kia nó hỏi mày, đây mày, có một thằng Mỹ nó nói tại sao mày cái chân băng của ông cha thầy chùa nó nói cái gì vậy. Thì lúc hồi xưa cái thằng này vô nó không biết tiếng Anh, bây giờ nó giỏi rồi, nó ở như vậy là khoảng 12 năm, bây giờ nó là có bằng PhD rồi đúng không quý vị, giỏi lắm. Và nó hỏi mày, rồi có mấy cái người mà mới vô tu, mà vô tù mà họ ghét thầy đó, họ nói tôi nghe nói thầy thông lai có vợ có con, mà mày có biết đứa con ổng là ai không, mà tại sao mày tôn thờ ổng như vậy, mày có thấy cái hình đứa con ổng không, con ổng giống ai. Cái nó nói giống ổng chứ giống ai. Cái nó nói ủa mày giống ổng tại sao mày vẫn còn mà tôn thờ ổng, mày biết con ổng là ai không, con nó con ai không, nó thì con có ổng chứ con ai. Cái cuối cùng á, con thằng kế bên nó là tại anh chị, nó nói thằng này mới quả thật là đệ tử của Thích Thông Lai. Ông cháu nó nói mày coi này, người đời họ đều nói Thông Lai này có vợ có con, mà tại sao mày biết nhỏ nó giống ai, nó nói thì giống ổng chứ ai, con có ai, con có Thích Thông Lai. Thì một cái thằng đại ca nằm trong đó nó nói thằng này quả thật mới là đệ tử của Thích Thông Lai, không có chối. Tao nghe người nào ở ngoài này nghĩa là nói đụng tới là mấy bà tám cãi tới nơi, mà mày sao mày vẫn mới nói giả. Ôi trời, tự nhiên Thích Thông Lai là vậy đó, hiểu chưa? Nhớ nha, sau này đứa nào hỏi đứa nhỏ giống ai thì nó giống Thích Thông Lai, con có ai thì nó con của Thích Thông Lai, mới thật sự là đệ tử của Thích Thông Lai. Cũng như cộng sản, mà không phải cộng sản mới là cộng sản. Người mang nhãn hiệu quốc gia, đeo cờ quốc gia mà không phải quốc gia, người đó là ma. Nói trời vui, bây giờ cái thằng này bây giờ hỏi mày làm gì mày vui gì mày. Nói trời, con bây giờ nổi tiếng mình giảng pháp, giảng cho trong đó, thành ra sung sướng cái niềm vui, thành ra gửi một lần nữa xin địa chỉ là dược phẩm đó, nó giao cho và bắn gửi, và thầy gửi vào cái địa chỉ và giao cho cô Nga với chú Nga với nó gửi. Mà trước khi gửi dĩa vô là phải gửi qua cái địa chỉ của correction, nó kiểm duyệt hết chứ không phải muốn gửi Thành ra nói tổng là con gì đâu ngoài này, con đâu có ai, con đâu có đâu trong tội ai nghe, nhưng mà con trong này á, con giảng pháp ai cũng thương hết thầy, bây giờ con sung sướng lắm, con trong này đệ tử con quy y dài dài hết thầy ơi. Mà từ khi con làm như vậy đó, trong tù không có dao, ở trong tù khi mà con chưa giảng pháp là tụi nó mài những cái bằng chải đứng răng á, để nó ra một cái là hả, mà tâm mỹ đen. Và sau này tụi con giảng, con học rồi con biết tiếng Anh á, con giảng con chuyển ngữ thì ra những thằng Mỹ đen nó rất là thương yêu nhau, và con giảng riết rồi bây giờ tụi nó tốt lắm thầy ơi. Mà trong tù bây giờ cứ mỗi một lần, hồi đó là một tuần lễ vô xét, rồi bây giờ xét vô không thấy gì, mà xét vô toàn là thấy niệm Phật nè, chữ mô Phật nè, vẽ hình Phật nè, rất là hiền. Thành ra bây giờ con ở trong là con cũng có cái làng A Di Đà của thầy trong tù vậy đó. Nhưng mà làng A Di Đà của con không có tốn tiền thầy ơi, sướng lắm, mỗi người tới giờ ăn à. Thành ra bây giờ nó ở trong địa ngục hay nó ở thiên đàng quý vị? Nó là Bồ Tát rồi đó quý vị. Không? Thành ra ai cũng thương nó, có cái chuyện gì nó lãnh hết. Và bây giờ tụi Mỹ đem nó rất là quý, quý nó lắm. Và hồi xưa tụi nó tới cái giờ nó xuống nó làm ở dưới, nó tính tiền, bây giờ mấy chục sang giờ đó, mà tất cả tụi này nhào xuống làm hết rồi nó gửi cho. Thành ra nó những khi mà con bây giờ mà thả con ra, con không ra đâu, nếu mà ông ân xá con cũng không ra nữa, ở trong này nó an lạc quá thầy ơi. Thế nó hỏi sao mày không muốn ra, ra lại bây giờ cái lưu lịch con như vậy thầy nghĩ ai nhận nữa, phải không? Mà ở trong đó thì con là coi như là con thế cho coi như là sư phụ để mà giảng pháp hả. Sư phụ cứ gửi băng vô là con giảng thôi, con giảng hay quá vậy, phải không? Hồi đó con không biết là con buồn quá, con học tiếng Anh tiếng Mỹ mười mấy năm nay, bây giờ con mấy cái bằng luôn, bây giờ con học rất là giỏi, mà bây giờ mấy cái bằng cấp ở trong đó là coi như bằng PhD con lấy luôn. Thành ra là bây giờ tụi nó nể lắm, cảnh sát rồi nó thương con lắm đó. Như ở tù như vậy mới là ở tù, ở tù mà không phải ở tù mới là ở tù. Ở tù như vậy mới xứng đáng đó quý vị, ở tù này có công đức không quý vị? Tên này bây giờ quý vị thấy không, khỏi đóng thế nè, khỏi trả tiền điện nè, khỏi trả tiền bill nè, tới giờ ăn là có người nấu ăn, là toàn bộ nó không phải làm gì, nó dạy niệm Phật. Tụi con là bắt quan trai, trong đó là tụi con tu dễ sợ lắm, thầy nói thầy với thầy tu đâu bằng tụi con đâu, phải không? Đâu có ai về thăm ba thăm má đâu. Thành ra là coi như ảnh ngon lành lắm đó quý vị, lâu lâu tôi gửi dĩa vô hoài à. Mà bây giờ tôi vui, bây giờ một người đệ tử ở ngoài tự do mà không làm được cái gì hết, tụng kinh thì than là mệt, phải không? Lại Phật thì than đau đầu gối, phải không? Tức khuya thì than là coi như bệnh hậu, phải không? Lâu lâu nhớ má xin về, nhớ ba xin về, thăm bà thăm con, đủ thứ chuyện hết. Thành ra tôi thấy cái thằng đệ tử trong tù thằng nó ngon hơn các bạn hả? Ai ghét? Có người ghét cho ngủ nữa. Đúng rồi. Nó nói bây giờ bệnh là gọi cái là có người chở thì bệnh, mình đâu có trả tiền đâu, thấy không? Mà ở ngoài này đóng thế vô, tao hỏi giùm mày hồi hướng cái gì, nó nói là con hồi hướng cho những người mà đóng thế nuôi tụi con đó. Tôi không nguyện. Thì nó bây giờ nó vui quá thầy ơi, bây giờ tự nhiên hiểu đạo rồi, mình thấy ở trong này nó vui lắm, nó sung sướng cuộc đời lắm. Thành ra bây giờ những thằng nào mà nó thả ra đó là nó buồn lắm. Cái vài bữa nó ra, cái rồi ra trong thời gian mà còn rút, kêu là coi như halfway house vậy đó, à, kêu là cái gì, nó kêu cái nhà gì halfway house gì đó, ra ở chờ đó. Thì tụi nó đưa ra hoài, cái là nó trở cái là cho vô liền. Nó thì cũng muốn nhiều thằng nó ra, nó chỉnh lại lại, nó kiếm cái gì nó chôn cục pin trong siêu thị gì, nó lại vô lại nữa. Không thích ra hoài chứ làm gì vợ. Thành ra đối với những người đó thì cái nhà tù không còn sợ nữa, mà trở thành hạnh phúc, phải không quý vị? À, ở Mỹ mà không bị chi phối về bill nhà, bill điện, bill nước, ở Mỹ mà khỏi phải đóng thế, chỉ có trừ má của ông Thái khỏi đóng thế thôi, má của chung khỏi đóng thế thôi, chứ thầy trò chúng ta đều đóng thế hết. Dù mình không thế không tắt mà cũng phải đóng xeo tắt, có không quý vị? Tên nào nó tưởng đóng thế đâu, đi chợ là đóng liền 10%. Nghe vẻ cười. À, thành ra quý vị thấy tu đâu có gì đâu, Bởi vậy ngày Đề Bà Đạt Đa ngày đã chuyển tâm rồi, ngày nói ở đây thì vui như là tỳ kheo nhập để tâm thiền. Nó nói cái lịch con như vậy con ra ngoài thầy con đâu có làm gì được đâu, mà con đưa giả mà ở trong này đó, tụi nó nghe nghe pháp rất là tinh tấn, mà không đứa nào thâm ngủ gì, ngủ quá rồi không đứa nào thâm ngủ nữa. Thế nó dư thời giờ lắm, nó dư thời giờ nghe pháp vậy không, thấy không? À, chuyển báo là những biến trạng khổ vui do sức tu thiện hay làm ác của đương nhân. Biến trạng này là sự dồn dập để chuyển đổi những quả báo sắp đến. Như có người làm đủ những điều ác xong, đời sống hiện tại càng thêm an ổn vinh quang. Trong đây có hai nguyên nhân, một là do túc phước của họ quá nhiều, tuy có phần tổn giảm bởi làm ác nhưng dư phước hãy còn. Hai là do thế lực của nghiệp ác quá mạnh, khiến cho bao nhiêu phước đời này và đời trước đều phát hiện cho kẻ ấy hưởng, để rồi sẽ chịu quả báo ở kiếp sau. Quý vị thấy có những người họ đã nghèo rồi họ lại không hà tiện. Quý vị thấy những người mà vô sòng bài quýnh bạc đó, đầu tiên họ thu 200-300 á thì họ đi gỡ, mà khi mà họ quýnh tới cái độ mà họ thu vài ngàn á, rồi khi tài sản họ còn trong nhà băng á 30 ngàn, họ dám quýnh một cây 30 ngàn có cái gì, quý vị đốt hết cái phương cho nên tăng luôn nha. Cho nên quý vị đã ảnh hưởng, quý vị để ý cái này. Nhiều Phật tử không hiểu lẽ này, khi gắn tu mà gặp việc không may, dội sanh tâm sợ sự niệm Phật tụng kinh và thối chí. Càng tu nhiều càng có nhiều việc phượng phức, rồi lần lần đi đến sự làm biến thối tăng. Xin đem một thí dụ để giải thích. Như người có bệnh phong hay ban, uống thuốc vào chất độc sẽ bị giải tán làm cho nước tiểu vàng hoặc cả mình nổi mặn, đó là trạng thái bệnh sắp lành. Việc ấy nên đáng mừng hay là sợ? Kẻ tu hành cũng thế, do công đức tụng kinh niệm Phật khiến cho nghiệp chướng phát hiện để tiêu trừ. Nếu có chút ảnh hưởng khổ báo trong 10 phần thì ta chỉ chịu đôi ba phần. Cho nên hành giả Phật tử đừng lấy việc đó mà nản chí. Và điều này trong kinh Kim Cang Đức Phật cũng đã nói tu Bồ Đề. Ông tu Bồ Đề này thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang, thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng những bộ kinh Đại Thừa, thọ trì đọc tụng những bộ kinh Sám Hối mà bị người khinh rẻ. Nên biết kẻ đời trước tội nặng rất nhiều, đáng lẽ bị đọa vào ác đạo, do sức tụng kinh sám hối niệm Phật khiến đời này người bị đổi, bị chê bai, nên tội trước đáng lẽ làm trâu làm bò, bây giờ chỉ bị là chê bai chút đỉnh, như vậy là quá nhẹ rồi. Trong kinh Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có thực hiện ông Ngô Mao tu hành chân chánh, lúc sắp chết bị giật đâm 7 thương. Khi người anh đến bỗng ông tỉnh lại báo, đời trước tôi tạo nhiều nghiệp ác, đáng lẽ phải còn đầu thai làm heo 7 kiếp nữa, nhưng nhờ đời này tôi biết ăn chay niệm Phật, tôi nguyện trả hết trong kiếp này, nên phải chịu 7 vết thương để trả 7 kiếp làm heo ấy. Hiện thời tôi sắp sanh về Tịnh Độ. Cứ theo việc ông Ngô Mao, kẻ không biết tu cho là tu hành là phút chót bị ta chém 7 dao, nhưng mà ông ấy chém 7 dao để trả trong 7 kiếp làm heo để đời được sanh về Cực Lạc. Nếu so lại thì việc tu hành đâu phải là uổng công, và công đức niệm Phật chính Phật không thể nghĩ bạn. Nhưng tu hành không phải mỗi người đều bị chuyển báo. Có kẻ có căn lành từ kiếp trước thì càng tu càng được an vui. Hành giả đừng ích kỷ theo một phương tiện mà sanh lòng thối tâm Bồ Đề. Thứ 11 là thế gian báo. Đây là những quả báo khổ vui trong 3 cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nguyên nhân chánh của sự lưu trệ trong tam giới là vì khi gây nhân, chúng sanh còn chấp ngã. Chẳng những thế gian và ngoại đạo và các vị tu theo chánh giáo, nếu chưa dứt hết tâm chấp ngã, còn tham nhiễm lục trần, cũng vẫn ở trong vòng luân hồi 6 nẻo. Tuy nhiên, những sở học theo Phật Pháp đều gây nhân duyên đắc độ về sau. Nhưng kiếp tương lai trong khi tu, điểm chánh yếu là sự giải thoát vẫn là điều kiện dứt chấp ngã. Trong truyện ký nhà Phật có chép việc một ni cô tụng kinh Pháp Hoa 30 năm. Nhưng tâm vẫn còn nhiễm thanh sắc, nên kiếp sau chuyển làm nàng kỹ nữ, thanh sắc vẹn toàn, nơi miệng thường bay ra mùi thơm sen. Tại Việt Nam đời nhà Lê, có một vị sư tu Tịnh Độ ở chùa Quang Minh, bởi tâm lợi danh chưa sạch, nên đáng lẽ được giảng sanh, nhưng mà sau chuyển kiếp sanh làm vua Khang Hy bên Tàu. Chưa làm vua Khang Hy bên Tàu, à, khi biết được tiền thân, ông nhà vua Khang Hy này khi sanh ra, thì ông thấy có một cái bài kệ là coi như là An Nam Quốc Dương gì đó, thành ra mới tìm hiểu mà biết mình ở cái chùa đó. À, thay vì giờ Cực Lạc đổi làm ông vua Khang Hy, mà làm vua thì sao quý vị? Một cơn sân nổi lên là giết biết bao nhiêu người, thấy không? À, một con sư tu Tịnh Độ thì chùa Quang Minh, bởi tâm danh lợi chưa sạch, nó kiếp sau chuyển làm vua Khang Hy bên Trung Hoa. Khi được biết tiền nhân tiền kiếp nhà vua viết mấy bài thơ hoài cảm, trong thơ có 2 câu: ngã bản Tây Phương nhất Phật tử, dân hà lạc tại đế vương gia, mở vạch tạm dịch. ta vẫn là con của Phật A Di Đà ở Tây Phương, tại sao nay lại lạc vào dòng đế dương? Đời Tống bên Trung Hoa, Giới Diễn thiền sư và Quan Huệ đại sư đồng tu thiền. Xong Giới Diễn vì còn chút tâm niệm liếng sắc đẹp, ông này ngồi thiền nhưng mà cứ ngày nào mà sáng gặp gái là ông tối ông ngày ông cứ nghĩ tới mấy cái cô đó. Đó. Cho nên hai người đồng tu thiền rất là giỏi, nhưng mà Giới Diễn khi mà gặp cô gái nào Phật tử nữ thì ông khởi niệm liếng sắc, nên kiếp sau đầm thai làm dân hào lỗi lạc đa tài mà đã tình là nhà văn Tô Đông Pha. Sau khi được ngài Quan Huệ chuyển kiếp làm Phật Ấn Thiền Sư để hóa độ cho Tô Đông Pha trở lại đường tu, có lẽ nhớ được trong kiếp tiền trước, nên lúc lớn tuổi trong cuộc tái thăm du viếng chùa Kim Sơn, ông đã viết mấy câu thi. Quý vị nhớ là ngài Phật Ấn, ngài phải thị hiện cứu bạn đồng tu là ngài Tô Đông Pha, vì trong tiền kiếp hai người ông Giới Diễn là tiền thân Tô Đông Pha, và ngài quý vị viết ngài Phật Ấn là tức là Quan Huệ Thiền Sư, cho nên ngài sau này ngài thị hiện ngài độ Tô Đông Pha. Quý vị thấy không, sau này Tô Đông Pha tới 7-8 vợ, tại vì khi tu hành mà cứ khởi niềm ái. Cho nên quý vị sau này ông Tô Đông Pha ông viết lại cái chùa xưa Kim Sơn, chùa núi gần mây nước, tóc bạc Đông Pha lại đến đây tìm kiếp đức dân nay chính tới, mơ màng còn nhớ diệu cao đài. Ông nhớ được tiền kiếp. Thứ 12, cái phần cuối cùng mà tôi sẽ chấm dứt trong cái bài pháp thoại hôm nay là cái nghiệp xuất thế gian báo. Thế gian báo là quả báo thuộc loại phàm phu trục tử, trái lại xuất thế gian báo là quả báo của tứ thánh, thăng văn, duyên giác, bồ tát và quả báo được về cõi cực lạc. Quả báo tứ thánh do bỏ khi tu lìa ngã chấp mà được thành tựu. Trong hạnh vô ngã này hàng tu sĩ hãy còn hẹp, song bồ tát thừa thì rất rộng rãi nhiệm màu. Bồ tát chẳng những tu tam vô lậu học của pháp xuất thế gian là giới định huệ, mà còn làm tất cả việc từ thiện của thế gian. Bồ tát tu nghĩa là như thầy đã giảng, phá ngã chấp và phá luật pháp chấp. Thân văn thì phá ngã chấp nhưng mà lại trốn thế gian, coi như yếm thế. Bồ tát phá ngã chấp là do bài kinh Bát Nhã, và phá thế gian chấp là do bài kinh Kim Cang. Cho nên người bồ tát lúc nào cũng không rời thế gian, tâm của bồ tát không thấy có sợ đắc chứng, không có tướng ngã tướng nhân chứng chúng sanh và tướng thọ giả. Tuy độ vô lượng chúng sanh nhưng không thấy mình là người quá độ, chúng sanh là kẻ được độ. Tuy quanh mình thể hiện vô biên huyến thuộc, có vợ có con nhưng lòng hằng vắng lặng không thấy có quyến thuộc. Tuy tu vô lượng phước đức nhưng không thấy mình có phước đức. Đây là hạnh vô tướng của bồ tát. Người biết thực hành hạnh vô tướng dù là làm việc thiện thế gian, xong điều kết quả giải thoát. Bằng trái lại, tuy tu đạo thánh, tuy giữ giới thanh tịnh nhưng mà còn chấp pháp và cũng quá ra phước báo thế gian. Về hạnh vô tướng này, trong kinh Kim Cang có đoạn Đức Phật dạy: này tu bồ đề, như có vị bồ tát dùng vô lượng thất bảo đầy cả hằng hà sa thế giới để bố thí, nhưng lại có người biết tất cả pháp đều vô ngã, được thành vô sanh nhãn, thì công đức của bồ tát này, một cái người mà tu thanh văn tu phước, bán hết tất cả nhà cửa tài sản bằng cái quả địa cầu này, không bằng cái người mà tu hạnh bồ tát vào trong cái cõi thế gian độ vợ độ con, có nghĩa là không ly thế gian pháp mà hành đạo, thì công đức của cái người một ông thầy mà trốn vào núi tu giữ giới thanh tịnh, ông thầy đó sẽ được xuất gia, ông thầy đó chỉ lợi ích cho ông đó, và Đức Phật gọi là bãi chủng hạt giống mà đã không có phát triển. Một ông thầy mà cũng như nãy tôi nói, cái thằng đệ tử tôi trong nhà tù, cái thằng đó làm lợi ích vô lượng vô biên, hạng nào cần phải độ cái gì? Chính những hạng đầu trâu mặt ngựa, những hạng tội phạm, nó không biết tội, nó mới đi trộm cướp, nó đi tà dâm, nó bị bán xì ke ma tí mà ở trong đó rồi, mà chính cái thằng đó nó làm những chuyện mà thầy làm không được, quý vị hiểu chưa quý vị? Thì hỏi bồ tát là ai? Nó là bồ tát. Còn hỏi ai là tu tiểu thừa? Chính quý vị đây, thấy không? Còn ai là tu đổ thừa? Là những người lúc lâm chung tụng không nổi tại bị kêu là đổ thừa, tại mình hết. Bạch Thế Tôn, sao gọi là bồ tát không thọ phước đức này tu bồ đề? Vì bồ tát đi làm những gì phước đức xong chẳng tham trước, nên ta nói không thọ phước đức thành mới có công đức. Có tiền mà không xài thì nó trở thành lớn. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nói quý vị nghèo rất một tơi, quý vị không có tiền để mà ăn đồ ngon, quý vị nói tôi ăn chay trường, vậy quý vị không có tiền chỉ ăn muối ớt, thì cái người mà không có tiền này mỗi tháng chỉ đủ một cái chén muối ớt, người này ăn mãi mãi cũng không công đức. Nhưng mà một người mỗi tháng có 5-6 ngàn đô la tiền hưu, nhưng mà tôi có quyền ăn mà tôi không ăn, tôi vẫn ăn muối, tôi vẫn ăn tương, thì người đó mới có công đức. Hiểu chưa? Trong này có những người có tiền hưu rất cao mà không xài, còn cái tên kia gì không có tiền nên không xài, thì cái đó không có công đức gì, đó là cái nghiệp. Còn cái loại này có tiền mà không xài kiểu là cái nguyện. Hiểu chưa quý vị? À, con trâu con bò ăn chay nó không có phước, mà loài người chúng ta ăn chay mới có phước. Vì con trâu con bò cái thức ăn đó là cỏ, nó ăn do cái nghiệp. Còn chúng ta nó có quyền ăn thịt bò bất tết, có thiền ăn đủ thứ, mà chúng ta không ăn, chúng ta mới có phước. Hiểu chưa quý vị? Còn một người mà chắc bao tử rồi, và lúc này chỉ vô phòng nước biển, không có tu nguyện cả đời tôi uống nước thanh tịnh định thì nước biển, tôi được về cõi nào? Tôi nói chả có cõi nào hết, tại vì mày không có bao tử thì mày không ăn, chứ đừng nói là uống thanh tịnh định thì nước biển. Cho nên khi nào bao tử còn mà mình không ăn đó, lúc đó mình mới có phước nha. Nhưng nếu họ rõ hiểu rộng ra, vừa dùng tâm bình đẳng phụng sự tâm bảo, vừa làm các việc từ thiện ở đời như giúp đỡ kẻ nghèo khổ đau yếu, chu cấp cho hàng quả phụ cô nhi, rồi đem công đức ấy hồi hướng về tịnh độ cùng đạo vô thượng bồ đề, thì tất cả việc làm lành đều đến với kết quả là giải thoát cả. Tóm lại, sự lý nhân quả thật vô lượng, chuyển biến chập chồng, có thể gọi là khó bàn khó nghĩ, nhưng về nhân không hoài sự hơn kém của nghiệp thân ngữ ý qua ba hạnh phước phi phước và bất động. Về quả lại tổng quát trong 12 điều trên, nếu nắm được mấy điểm chánh yếu như trên đã kể suy rộng ra, thì chúng ta đừng bao giờ thấy người đó làm ác mà được phước, đừng bao giờ thấy người đó làm thiện mà lại bị những cái chuyện oan, vì chuyển trọng báo trở thành kinh báo. Chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Chúng hả? 12 nghiệp 12 nãy giờ tôi nói kêu là cái gì hả? Xuất thế gian báo. Còn cái 11 là thế gian báo. Thế gian báo là những cái nghiệp mà tạo cho chúng ta nè. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đẹp gái, có địa vị, những cái đó đưa chúng ta đi vào ba đường ác. Và xuất thế gian báo làm nhà nghèo, nhưng mà chúng ta lại biết thương yêu cha mẹ, giúp đỡ chúng sanh, chúng ta làm những cái chuyện để cho xuất khỏi cái ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là xuất thế gian báo. Còn những cái nghiệp mà cho quý vị báo, quý vị bước làm vua, quý vị sẽ là cái báo đốt hết phương, bảo đảm quý vị. Bây giờ quý vị thử coi nha, quý vị mà cho bây giờ làm vua, quý vị biết mùi liền. Ông tổng thống nào mà khi vào tòa bạch ốc rất là đẹp, mà sau khi đi ra khỏi tòa bạch ốc tóc bạc hết, có quý vị làm vua kinh khủng lắm. Ra một cái lệnh đánh là coi như có hàng triệu bà già có con trai là run rồi. Cho nên mình bị cái nghiệp đó. À, mà ra lệnh tổng động viên một cái là bao nhiêu thanh niên đi, bà mẹ, bao nhiêu bà mẹ ở nhà phải thức khuya khóc lóc cầu nguyện. Cho nên mình ra một cái lệnh ký một cái sắc luật phá thai. Quý vị đừng có giỡn nha. Những cái chỗ mà cái luật phá thai đó quý vị, tôi rất thương cảm cho mấy ông tòa ở tối cao pháp viện. Tôi rất thương cảm cho những dân biểu nghị sĩ mà ủng hộ cái luật phá thai. Trời ơi, mấy ông đó sinh ra đời đời. Nếu mà cái dự luật phá thai được duy trì, mỗi một ngày tại Hoa Kỳ có 150.000 đứa trẻ bị giết. Thì cái ông mà ký cái sắc luật đó, nếu ông là tổng thống, ông ra luật, ông này, ông sẽ mỗi một ngày đó, ông giết 150.000 người, và cớ suốt nhiệm kỳ của ông 4 năm, ông sẽ đọa vô lượng kiếp, và ông có làm cha làm mẹ, ông không bao giờ có con hết, cô độc. Cái đó kinh khủng, họ ông biểu đạo. Quý vị thấy rồi, bây giờ thầy cho con ký cái sắc luật, cho con được quyền thể hỷ, con được quyền ra, ông tối cao pháp viện thì tôi chọn thể hỷ ông ký đi, dám ký không? Cho nên cái đó chưa có dạy. Thành, con tính hỏi gì nữa mà luật sư Thành? À, yeah. À bây giờ nghe kỹ nè, tôi đã từng nói nhiều người nữ của tôi lắm, có nhiều bà nói đi xôi coi như là ô ta sao, rồi nói là đứa bé này đẻ ra phải bị bệnh có gì nó bị phá có không cái gì. Tôi bị tụng kinh Địa Tạng đi, làm phước phóng sanh bố thí đi, mười đám như một đẻ ra lành lặn. Và có những người bây giờ nói ok đứa nhỏ này nó bị sức môi, nó bị đẻ ra chậm phát triển, nó bị bại sụi, bây giờ mình đồng ý mình cho cái lực đó. Thì nói như vậy mấy bà già mà bị tai biến một ổ não đem giết mẹ đây hết cho rồi, chứ hơi đâu mà làm lần Di Đà để mà thay tả thay đổi. Cho nên chúng ta chơi dạy, quý vị biết những cái thai nhi đó là ai không? Là cha mẹ anh mẹ chúng ta. Những cái thai nhi đó là những người mà làm người, mà làm ác thì ác, nhưng mà giờ cho Phật nói là nhờ họ biết sám hối đó quý vị, họ mới được thân người đó. Họ được thân người nhưng mà rồi vì ra cái lực đó. Bây giờ quý vị chứ bao giờ mà ký cái giấy viết, bây giờ khi mà đứa con tần là đứa con tàn tật mình thương nhiều hết quý vị, thương nhiều hơn. Nếu giả sử mình là một đứa nhỏ, quý vị nó có cái phước của nó, quý vị nghĩ nha. Đứa nhỏ tại Hoa Kỳ này, quý vị ở đâu tôi không còn biết, mấy người ở Việt Nam tôi còn tạm tha thứ được. Ở Hoa Kỳ này mà đẻ ra một đứa nhỏ tàn tật, chính phủ nuôi không quý vị? Ở bên Úc đẻ ra tàn tật, chính phủ nuôi không quý vị? Chẳng những một đứa nhỏ nó đẻ ra, nó còn ăn theo cả gia đình đó quý vị, có quý vị? Cho nên đối với thầy, giết người dù là người tàn tật, người lành lặn mà vẫn là có tội như thường. Sao mà cô nói cái thời đó tại cô chưa có nghiên cứu kinh kỹ. Thời Phật này tại thế có một ông nhà giàu, ông đẻ được 10 đứa con gái, nhưng mà cứ đẻ hoài tại lực của Phật bên thời Phật á, mà đẻ ra con trai mới được hưởng gia tài, mà đẻ 10 đứa con gái đó, mà khi đó ông đã chết là cái gia tài thuộc sông dọc công quỷ. Cho nên cuối cùng rồi đó là đẻ được một cái thằng đó, nó không có mắt, nó không có tai, nó có hai cái lỗ để thở và một cái miệng đi bú, thôi có lỗ đi bú thôi. Ngoài ra nó có một cái lỗ đít và có một cái con cứ là thằng bôi đó, vậy thôi, cái bộ phận nam căn thôi. Nhưng mà lúc đó đẻ ra rồi thì ông quan mà coi về vấn đề mà coi như là khai sanh đó, ổng đi lại ổng coi thì ổng hỏi bà tên nặc, hỏi bây giờ coi cái thằng đó nó đẻ cái ông trưởng giả là ông đứa con thứ 11 nó dạ đẻ được một quý tử. Thì ông kêu nó dạ tôi coi là tôi không biết quý tử làm sao, thì ông vô nó trình lại coi, để nó vô bằng cung thì coi nó không có mắt nhưng mà nó không có lỗ tai, nhưng mà có hai cái lỗ để thở và có một cái miệng để đút đồ ăn bú, và dưới này có chỗ tiểu tiện và đại tiện, và bộ phận sinh dục đó là thằng boy, it's a boy vậy thôi. Thì hợp lưu hợp lợi thì nó là con trai, vậy mà nó được hưởng toàn bộ cái tài sản là chở 100 xe vàng để lại. Thành ra thật ra hồi xưa tại vì không có khoa học, cho nên mình có bầu mình không biết ở trong đó là quái thai hay gì, đúng không quý vị? Mình không biết con trai hay con gái, cho nên lọt lòng rồi mình mới quyết định. Cho nên lúc đó người ta không có, còn bây giờ vì khoa học văn minh quá, coi như đi CAT scan rồi là biết nhờ sao tùm lum. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng đối với Đức Phật, đứa nhỏ khi nhập thai nó biết hết trọi đó quý vị. Nó nhập vào do một cái quả báo nó trả, nhưng mà nó biết mình đòi giết nó vẫn biết. Mà khi quý vị coi cái cảnh mà đút vô cái dao kéo cắt ra hoặc đục cái máy ba cung mà nó hút đứa nhỏ ra, từng báo từng lận là cái quán đó kinh khủng lắm. Cái quán đó nó theo mình, đúng. Quý vị cứ giết đi, quý vị không thấy. Nhưng mà tôi nói ở Việt Nam tôi không có biết. Nhưng mà ở tại Việt Nam nó thời mình đó, khổ lắm mà ông bà mà không có phá thai quý vị ơi. Khổ lắm mà bên Mỹ này nó có những cái hội từ thiện, như là Bill Gates Foundation, như là cái hội Hồng Thập Tự. nó có nhiều nhà giàu, họ nói là ngay cả những người đứa con mà bị quái thai đi dắt ra mà Mỹ có những hội từ thiện họ đem về họ nuôi, có người đi đánh chiến tranh bể nát họ đem về họ tốn hàng triệu đô la họ cứu một mạng, có quý vị. Như vậy có những hội từ thiện họ sẵn sàng họ nói với thầy là mày nói với đệ tử của mày á đừng có phá tay, tụi tao bây giờ đẻ ra không có tiền, tụi tao sẵn sàng ký giấy đi, tụi tao nuôi, ký giấy đi tụi tao nuôi, tụi tao phải về Việt Nam tao sinh con rất là khó, thành ra có đẻ thì giao hết, bây giờ có đẻ đem cho thầy nuôi hết cho. Không sao, để còn dài dài lắm, từ đây mới có ngày 7, còn 3 ngày nữa tha cho con hỏi. Không sao, 3 ngày nữa tha hồ hỏi. Hồi mai hỏi đi. Hồi mai hỏi, mai hỏi. Nói nhiều, thầy nói họ không cần đảnh lễ, thầy nói là thầy họ không cần đảnh lễ thầy vẫn tha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, chúng ta hồi hướng để chấm dứt bài pháp thoại hôm nay, nó dài, nó nói hồi tại chúng ta vô lúc đó là 5:20, 6:20, 7 hơn 2 tiếng rồi, phải không? Rồi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị giải y đi thọ trai liền. Dạ. Yeah.